Đăng bởi. Chương 37, khắp nơi là nguy hiểm thượng NG. Trên bàn cơm, Đường Thiên có chút kỳ quái, nhờ vào lần này cơm nước cùng trước mặt không giống nhau à. 6 người, 5 món ăn một thang, này nguyên bản đều không có vấn đề, thế nhưng, Đường Thiên bén nhạy nhận ra được, những thức ăn này tuyệt đối không phải xuất từ một người tay. Đường Thiên nghi ngờ nhìn về phía ba người kia ở nhà bếp mang hoạt nữ hải. Lưu Hân một mặt vui vẻ nhìn mình, Trương Vũ ánh mắt trôn trôn tránh tránh, Nguyệt Nhi nhưng là một mặt ta không có vấn đề. Đường Thiên nhất thời liền hiểu, những này mới khẳng định là các nàng ba người làm, mỗi người làm một đạo hẳn là. Cũng không nói ra, Đường Thiên đem chiếc đũa đưa về phía một bàn vẻ ngoài cực tốt sợi khoai tây, có điều dư quang của khỏe mắt phát hiện Trương Vũ nhất thời khẩn trương, ám đạo đây cũng là ngươi làm chứ. Sợi khoai tây ăn được trong miệng, Đường Thiên nhất thời ánh mắt biến đổi. Ông trời của ta rồi, lại không thủ. Không trách xem ra đẹp đẽ như vậy, hơn nữa, rời ạ, đây là muốn mặn người chết à. Có điều Đường Thiên vẫn là như không có chuyện gì xảy ra chớ tước mấy lần nuốt xuống, cười nói, cũng không tệ lắm, các ngươi đều ăn à, đừng chỉ nhìn ta một người. Tất cả mọi người nhìn Đường Thiên ăn hết, lúc này mới bắt đầu động chiếc đũa. Thật là khá sao. Nhìn buồn tiểu thư vẫn có làm cơm thiên phú mà, hừ hừ, Trương Vũ xem Đường Thiên ăn được rất thơm dáng vẻ, ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, liền nhanh chóng gấp một chiếc đũa phóng tới cái miệng nhỏ của mình bên trong. Có điều sợi khoai tây vừa mới lôi vào, Trương Vũ nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Phi phi phi. Trương Vũ nhanh chóng đem trong miệng sợi khoai tây toàn bộ cho ói ra đi ra ngoài, liền nước mắt đều mặn đi ra, nàng hoàn toàn không rõ làm sao khó ăn mới Đường Thiên lại như không có chuyện gì xảy ra nuốt vào. Là ở lấy lòng ta sao? Trương Vũ trong lòng thầm nghĩ. Vậy mà Đường Thiên lời kế tiếp đem hắn tức giận đến gần chết. Khó ăn sẽ để lại cho người khác ăn, hiện tại lương thực rất quý báu, hơn nữa, sau đó cũng đừng ở trà đạp lương thực, Đường Thiên thản nhiên nói. Hô, ta không ăn, các ngươi từ từ ăn đi, Trương Vũ ném đi chiếc đũa, thở phì phò chạy. Những người khác diện tướng mạo dòng nó, thế nhưng Đường Thiên nhưng tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, tự mình ăn. Đến, tất cả mọi người ăn, bận rộn trời vừa sáng trên cũng đói bụng, Lưu Cường đi ra ngoài điều đình. Chuyện ăn cơm có điều chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, sau khi ăn xong, Đường Thiên an bài một hồi, mang người thận trọng hướng về nguy hiểm rừng rậm đi. Căn cứ thương lượng kỹ càng rồi, Lưu Cường mang theo người của hắn lưu lại duy trì cục diện, Triệu Đại Ngưu mang theo người của hắn cùng với tân chọn lựa ra đẳng cấp hơi cao 10 người, hợp thành một lâm thời thám hiểm đội ngũ, một nhóm 22 người mang tới vũ khí, hướng về rừng rậm từ bỏ đi. Tất cả mọi người lên tinh thần, rừng rậm ở trong nguy hiểm tầng tầng, không biết ẩn giấu này bao nhiêu nguy hiểm, nhất định phải cảnh giác mình chu vi, xảy ra chuyện gì sẽ nhỏ giọng nói nhắc nhở, miễn cho đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhìn những người này, Đường Thiên tỉ mỉ phân phó nói. Người của hắn quá ít, có thể không chịu nổi tiêu hao, chết một người liền thiếu một, con đường của chính mình còn rất dài, bây giờ còn có dựa vào những người này mới được. Những người này mặc dù không có đi qua rừng rậm, thế nhưng chỉ nhìn cái kia âm sâm sâm dáng vẻ liền biết nguy hiểm cỡ nào. Đại Ngưu, ta đi trước, ngươi đi ở giữa, nơi này thực lực của chúng ta mạnh nhất, có chuyện gì cũng tốt bất cứ lúc nào phối hợp, Đường Thiên đối Triệu Đại Ngưu phân phó nói. Thiết tháp vậy Triệu Đại Ngưu bắp thịt cả người chi chít, cầm trong tay một cái dài hơn 2 mét thép thiên, cùng Phật gia nộ mục kim cương như thế, gật gù tỏ ra hiểu rõ, sau đó đi đến rồi trong đám người. Tuy rằng rừng rậm cũng không xa, khoảng cách Thạch Gia thôn cũng là mấy trăm mét dáng vẻ, muốn đi vào rừng rậm, Đường Thiên vẫn là lựa chọn chính mình tới thời điểm con đường kia, chính là dọc theo Thạch Gia thôn bên trên cái kia sông nhỏ tiến vào. Dọc theo bờ sông đi, Đường Thiên cũng không dám kinh thường, bất cứ lúc nào quan sát này động tĩnh chung quanh. Rầm. Đang lúc này, bên cạnh tiểu bên bờ sông một trận bốc lên, một vệt màu trắng cái bóng đông nhiên từ trong nước trổ ra, hướng về đột nhiên không kịp chuẩn bị đám người đập tới. Cẩn thận, những người này vẫn luôn chú ý động tĩnh chung quanh, mặt sông một phen đằng thời điểm liền lui ra, nói nhắc nhở. Đường Thiên vẫn luôn chú ý động tĩnh chung quanh, thế nhưng là bỏ quên đến từ trong nước nguy hiểm, có điều cũng may tất cả mọi người rất cẩn thận, cũng không có chiếu thành nguy hiểm gì, Đường Thiên ở trong lòng thầm mắng mình thật buồn, làm sao liền đã quên bên cạnh trong sông nguy hiểm. Cũng còn tốt chính là cũng chưa từng xuất hiện thương vong hiện tượng, Đường Thiên yên tâm không ít. Làm Đường Thiên nhìn rõ ràng nhào tới trên bờ cái kia đạo thứ màu trắng là cái gì thì, mình bị rơi xuống nhảy một cái. Một cái dài 2 mét màu trắng quái ngư, một há to mồm hầu như chiếm cứ thân thể 1/3, trong miệng dài 2 tấc nha xỉ lít nha lít nhít, dưới ánh mặt trời có vẻ sáng lấp lóa, dữ tợn cực kỳ. Đường Thiên không nghi ngờ chút nào, những người này bị này quái ngư cắn trúng, nhất định là bị cắn thành hai nửa kết cục, hơn nữa con cá này trên lưng vây cá đã tiến vào hóa thành một loạt hơn 30 cm gai xương. Thân thể hai bên vây cá đã tiến vào hóa thành mấy khối cốt bản, biên giới vô cùng sắc bén, Đường Thiên có thể khẳng định những này cốt bản có thể dễ dàng chặt đứt những người này thân thể. Chân thực chi nhãn phát động, Đường Thiên chiếm được này quái ngư tư liệu. Biến dị cá chép, cấp 4, do thì ra là cá chép biến dị mà đến, trên lưng gai xương có thể bắn ra công kích kẻ địch, hai bên cốt bản cũng là nguy hiểm vũ khí, nếu như là ở trong sông gặp phải nó, cứ việc thoát thân đi. Cẩn thận con cá này, tất cả mọi người cách xa một chút, đặc biệt phải cẩn thận trên lưng nó gai xương, được tư liệu, Đường Thiên nhanh chóng nói nhắc nhở. Động con cá này nhào tới ngạn đến Đường Thiên được tư liệu nói nhắc nhở mọi người, cũng mới chỉ qua 1-2 giây mà thôi. Này biến dị cá chép nhào sau khi lên bờ, cũng không có như cái khác thông thường cá như vậy ly khai nước đổ ra bước lên, mà là dựa vào hai bên cốt bản chống đỡ lấy thân thể hướng về những người này lập tới. Nhìn kinh khủng như vậy quái ngư, không cần Đường Thiên nhắc nhở những người này liền tự nhiên hướng về bên cạnh tránh ra. Đường Thiên lấy ra trường đao, ba chân bốn cẳng hướng biến dị cá chép chạy đi, nhất định phải mau sớm đem chém giết. Thế nhưng vẫn không có đợi được Đường Thiên chạy tới biến dị cá chép bên người, cũng chỉ thấy biến dị cá chép thân thể một cung, bên cạnh người cốt bản chống đỡ địa, một nhảy đánh liền nhanh chóng đánh về phía cách người kia. Biến dị cá chép tốc độ cực nhanh, người kia tuy rằng tránh sang bên không có bị biến dị cá chép miệng rộng cắn được, thế nhưng biến dị cá chép hướng về bên cạnh hắn lướt qua thời điểm, bên cạnh người cốt bản vạch một cái. Xì. Thân thể của người này nhất thời đã bị chẻ thành hai đoạn, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh liền đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn bên trên những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Ầm. Ngay ở biến dị cá chép đem người này chẻ thành hai đoạn, thân thể còn chưa xuống địa thời điểm, một cái xanh đen thép thiên nhanh chóng đánh ở trên người nó, nhất thời đem đánh đến bay ngược mà quay về. Phát ra đến tiếng vang nặng nề. Nguyên lai, Đường Thiên đi ở phía trước, cách biến dị cá chép khá xa, không có kịp thời chạy tới, thế nhưng Triệu Đại Ngưu nhưng liền ở trong đám người, nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng chạy tới một gậy đánh ở biến dị cá chép trên người. Biến dị cá chép bị đánh đến bay ngược mà quay về, lúc này Đường Thiên cũng chạy tới, ở tại còn chưa xuống địa thời điểm, trường đao trong tay bổ xuống. Xì. Đường Thiên một đao này cũng chỉ là đang thay đổi dị cá chép nơi sâu xa vẽ ra một đạo hơn 20cm vết thương mà thôi. Đường Thiên cảm giác được, đao của mình bổ vào cá chép trên người, trắng mịn chán hoàn toàn không bị lực, Đường Trời mới biết đây là biến dị cá chép lân phiến mặt trên có một tầng dầu mỡ. Xì xì một. Biến dị cá chép hai lần chịu đến công kích, mở ra miệng rộng phát sinh một tiếng khó nghe tiếng kêu. Chỉ thấy nó bối một cung, trên lưng những kia gai xương phát xích liền thoát khỏi thân thể của nó, như lợi mũi tên hướng về Đường Thiên phi bắn tới. Khi chiếm được biến dị cá chép tư liệu thời điểm, Đường Thiên vẫn ở cẩn thận nó chiêu này. Tại chỗ chính là lăn một vòng, Đường Thiên lách mình tránh ra. Có điều Đường Thiên người phía sau sẽ không có số may như vậy, có hai người nhất thời bị biến dị cá chép bắn ra gai xương bắn trúng, một người bị đâm xuyên rảnh tay cánh tay, một người đầu bị bắn thủng, chết đến mức không thể chết thêm. Đăng bởi. Chương 38, khắp nơi là nguy hiểm chung. Đường Thiên hoàn toàn không nghĩ tới này biến dị cá chép cư nhiên như thử khó đối phó, mới vừa đối mặt bên dưới, phía bên mình cũng đã là một chết một bị thương. Cái kia cứ theo đà này, căn bản là đến không được dừng rậm. Đang thay đổi dị cá chép bắn ra trên lưng gai xương sau, phản phất thân thể cũng có chút suy yếu, đây là Triệu Đại Ngưu nhanh chóng xuất hiện ở phía sau của nó, trong tay thép thiên như một vệt đen như thế nhanh chóng quất vào biến dị cá chép trên đầu. Ầm. Chịu đến Triệu Đại Ngưu kinh khủng này một côn, biến dị cá chép đầu chính là phiến diện, hé miệng giống như là muốn kêu thảm thiết như thế. Đường Thiên nắm lấy trong giây lát này, trường đao trong tay dọc theo biến dị cá chép trường khai miệng đống nhiên một đao liền hoành bổ tới. Xì. Đường Thiên một đao này, dọc theo biến dị cá chép miệng, cơ hồ là một đao bổ ra biến dị cá chép nửa cái thân thể. Biến dị cá chép được này chí mạng một đao, ngã trên mặt đất sôi trào hai lần không còn động tĩnh. Hợp lực giết chết cấp 4 biến dị cá chép, Đường Thiên trong đầu chiếm được như vậy một nhắc nhở. Rất nhanh Đường Thiên liền hiểu nhắc nhở ở trong cái kia hợp lực là có ý gì. Chỉ thấy biến dị cá chép trên người bay lên một đoàn màu trắng kinh nghiệm ánh sáng, cuối cùng chia làm hai đám một đại một hồi, phân biệt tiến nhập Đường Thiên cùng Triệu Đại Ngưu thân thể. Đây cũng là hợp thành đội hình thức đi. Bất quá là căn cứ ai xuất lực nhiều mà lấy được kinh nghiệm không giống nhau mà thôi, Đường Thiên chiếm được lớn đoàn kia kinh nghiệm ánh sáng, như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Biến dị cá chép tuy rằng thân thể mặt ngoài trắng mịn khó đối phó, nhưng là từ trong miệng nó dưới đao sẽ không có khó khăn như vậy, này đây Đường Thiên mới có thể một kích thành công. Ngoại trừ kinh nghiệm bạch quang ở ngoài, biến dị cá chép còn tuôn ra một màu trắng bảo hộp một đòn giết chết quái vật sau tất bạo ma thần tiền, Đường Thiên đem mười mấy ma thần tiền thu, cuối cùng mở ra màu trắng bảo hộp. Mở ra màu trắng bảo hộp, được ngư lân giáp một cái. Ngư lân giáp, phổ thông trang bị, do cứng cỏi vảy cá chế thành, có thể hơi hơi đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng. Xem cá trong tay vảy giáp, Đường Thiên trong đầu chiếm được nhắc nhở, mặc dù là món tốt trang bị, thế nhưng Đường Thiên nhưng không có mặc vào, mà là cất đi, đợi được sau khi trở về, căn cứ làm ra cống hiến phân phối. Thu thứ tốt sau, Đường Thiên liếc mắt nhìn nguyên bản bình tĩnh bờ sông, lúc này đã đâu đâu cũng có sóng gợn đang dập dờn, liền lập tức dồn dập đến mọi người nhanh lên một chút rời xa bờ sông, miễn lại phải chịu đến công kích, mặt khác chết đi hai người kia tạm thời trước tiên ở lại chỗ này, chúng ta lúc trở lại lại xử lý, cái kia bị thương, bây giờ trở về trong thôn dưỡng thương, những người khác theo ta tiếp tục tiến lên, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải thăm dò rõ ràng chung quanh đây. Đều có những quái vật kia, bao nhiêu đẳng cấp, mặt sau mới có thể làm ra hữu hiệu sắp xếp. Đường Thiên phân phó một tiếng, để cái kia cánh tay bị biến dị cá chép gai xương bắn thủng người trở lại, những người khác theo hắn rời xa bờ sông, tiếp tục hướng về rừng rậm phương hướng xuất phát. Vừa mới ra làng không lâu, cũng đã có người hy sinh, điều này làm cho Đường Thiên nội tâm càng thêm cảnh giác, thế giới này quá nguy hiểm, thật không biết phía trước còn có cái gì càng thêm đáng sợ đồ vật đang đợi mình. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Thạch Gia thôn như thế một địa phương nho nhỏ à, nếu là phóng tầm mắt toàn quốc, toàn thế giới, như vậy sẽ có bao nhiêu hung mãnh biến dị thú biến dị zombie? Sẽ có cường đại cỡ nào? Đường Thiên không dám tưởng tượng. Bởi vì có trước tao ngộ, đoàn người không dám khinh thường, rất xa tránh ra dòng sông bên bờ. Đường Thiên đi ở trước nhất, hắn nhất định phải cho những người này làm cái đại biểu, nếu là trốn ở trong đám người, xong chuyện sẽ là cái mềm yếu vô năng rất sợ chết danh tiếng. Cẩn thận đánh giá chu vi, đoàn người đi rất chậm, thế nhưng đi ở trước nhất Đường Thiên bao quát tất cả mọi người không có phát hiện. Bọn họ dưới bàn chân đi qua địa phương, bùn đất có một chút xíu bung lỏng. Vâng! A, đang lúc này, trong đám người, dưới chân bùn đất đột nhiên phá tan, một cái bằng thùng nước mềm thể đồ vật từ lòng đất xoay chuyển đi ra, cả người treo đầy chất nhầy, lao ra mặt đất cao 2-3 mét, một người bị trước mặt nó che kín răng nhọn hình tròn miệng nuốt hơn nửa, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Đường Thiên bất cứ lúc nào đều chú ý động tĩnh chung quanh, ở nơi này cá nhân phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, Đường Thiên liền phản ứng lại. Xoay người liền nhìn thấy màn này. Biến dị Jun, cấp 5, sinh hoạt ở dưới lòng đất, giỏi về đánh lén, cất bước không cầm quyền ở ngoài, đặc biệt là muốn chú ý dưới chân của chính mình, nói không chắc vào lúc nào ngươi liền sẽ gặp phải nó tập kích. Chân thực chi nhãn phát động, Đường Thiên chiếm được cái quái vật này tư liệu. Công kích, khoái công kích nó cứu người. Đường Thiên hô to, người cũng nhanh chóng hướng về biến dị Jun phóng đi. Nghe được Đường Thiên, những người này mới phản ứng được. Dồn dập nắm vũ khí trong tay hướng về biến dị Jun phát động công kích. Thế nhưng biến dị Jun cả người mềm mại cực kỳ, còn có một tầng chất nhầy, những này mới cấp 1 cấp 2 thôn dân căn bản cũng không có thể cho nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Những người này công kích hiển nhiên là chọc giận này biến dị Jun, chỉ thấy trong miệng nó cắn người kia, lộ ở bên ngoài dài 3 mét thân thể mãnh nhân đổ ra, nằm ngang quanh một vòng. Nhất thời người chung quanh đều bị đại lực đánh bay ra ngoài. Đây là Đường Thiên chạy tới. Trường đao trong tay hóa thành một đạo sáng như tuyết ánh đao, lập tức liền tức ở biến dị Jun trên thân thể. Xì, ầm. Đường Thiên một đao này cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân, hơn nữa áp dụng chính là từ dưới lên trên tước, nhất thời bằng thùng nước biến dị Jun đã bị Đường Thiên một đao chẻ thành hai đoạn. Biến dị Jun bị cắt đứt, thân thể trên đất nhuyễn động mấy lần sẽ không có động tĩnh. Giết chết cấp 5 biến dị Jun, Đường Thiên trong đầu chiếm được nhắc nhở. Giữa lúc Đường Thiên chuẩn bị tổ chức nhân thủ đi cứu cái kia nửa thân thể vẫn còn ở run trong miệng người thời điểm. Rầm rầm rầm. Mặt đất liên tiếp bị phá ra, lại là mười mấy điều đồng dạng run phá tan mặt đất, này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại có mấy người bị cắn đến, có bị cắn một chân, có khi là một cái cánh tay, có nhưng là từ phía sau lưng bị nuốt lấy toàn bộ đầu. Đường Thiên cảm giác được dưới chân của chính mình một điểm chấn động nhẹ nhẹ, rời đi lắc mình nhảy ra. Ngay ở Đường Thiên nhảy ra thời điểm, vừa nãy đứng yên địa phương bùn đất bị phá ra, một con biến dị Jun từ lòng đất sông tới xuất hiện. Nếu không phải Đường Thiên né tránh đến đúng lúc, mình cũng muốn lạc cái bị nuốt lấy kết cục. Đường Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngay ở cái nào điều Jun thoát ra mặt đất 2-3 mét thời điểm, một đao ra sức tức ở Jun trên thân thể, nhất thời này Jun đã bị Đường Thiên một đao chẻ thành hai đoạn. Không kịp đi quản này Jun chết rồi cho bao nhiêu kinh nghiệm cùng rơi mất món đồ gì, Đường Thiên cấp tốc vọt ra ngoài, ánh đao lướt qua, lại một điều Jun bị Đường Thiên chẻ thành hai đoạn. Này Jun hình tròn trong miệng ngậm lấy một thôn dân cánh tay, Jun bị Đường Thiên giết chết sau thôn này dân được cứu trợ, nhanh chóng đưa tay từ Jun trong miệng đổ ra, chỉnh cánh tay đều dính đầy chất nhầy, có vẻ buồn nôn cực kỳ. Đường Thiên không có dừng lại lâu, đề đao khắp nơi bôn ba, chém giết Jun, giải cứu bị cắn các thôn dân. Cái khác không có bị công kích được thôn dân cũng phản ứng lại, biết lúc này là sống còn thời khắc, cũng lấy dũng khí dùng đao trong tay công kích chúng quanh Jun, tuy rằng hiệu quả không lớn. Thế nhưng mấy người hợp lực bên dưới vẫn có thể đem chém giết. Ngoại trừ Đường Thiên ở ngoài, là thuộc Triệu Đại Ngưu nhất là hung ác, trong tay thép thiên múa ô ô vang vọng, thường thường một gậy xuống liền đem run nửa người đánh thành thịt nát, không thể bảo là không hùng hổ. Ở đường thiên đám người ra sức chém giết dưới, rất nhanh thoát ra mặt đất run liền toàn bộ bị chém giết, đem tất cả mọi người tìm hiểu cứu ra, đường thiên sắp xếp người mang theo những này người bị thương lập tức cái địa phương nguy hiểm này. Bản thân của hắn nhưng là nhanh chóng buôn ba đang thay đổi dị run thi thể quần ở trong, đem biến dị run tuân ra gì đó toàn bộ đều thu cẩn thận, đồng thời nhanh chóng ly khai nơi này. Ai biết đi chậm lòng đất còn có thể chuyển ra bao nhiêu vật như vậy. Đăng bởi. Chương 39, khắp nơi là nguy hiểm ha. Của ngươi triệu hoán thú ưu linh thích khách đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 2, các hạng cơ bản thuộc tính tăng lên. Ngay ở đường thiên thu thập xong đồ vật chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong đầu chiếm được nhắc nhở. Lập tức đường thiên đại hỉ, hấp thu nhiều như vậy biến dị muỗi, biến dị cá chép cùng biến dị run linh hồn năng lượng, ưu linh thích khách trở rốt cục tăng lên, điều này làm cho đường thiên đẳng cấp lại lớn mấy phần, làm sao có thể không cho hắn cao hứng. Có lẽ là bởi vì ưu linh thích khách quá đặc thù, vừa bắt đầu các hạng thuộc tính liền muốn so với người cùng đẳng cấp cao hơn vài lần, đưa đến nhắc nhở đẳng cấp đặc biệt khó khăn, hiện nay chính mình cũng cấp 7, ưu linh thích khách mới cấp 2. Có điều đường thiên nhưng là không sợ, bởi vì càng như vậy, hậu kỳ ưu linh thích khách đẳng cấp tăng lên lên đây sẽ càng cường đại. Cao hứng sau khi, đường thiên nhanh chóng đi tới tập hợp địa phương, bởi sợ dưới lần thứ 2 nô ra cái gì sinh vật biến đến gì, tập hợp địa phương lựa chọn ở một chỗ diện hoàn toàn nham thạch địa phương. Tình huống thế nào? Đi tới nơi này, đường thiên mở miệng liền hỏi Triệu Đại Ngưu. Tình huống rất tồi tệ à, chúng ta khi xuất phát là 22 người, tao ngộ biến dị cá chép thời điểm đã chết 2 người, bị thương trở lại 1. Sau đó biến dị run lại để cho còn giữ lại những người này chết rồi 1, tàn phế 2 cái, những thứ khác đúng là không có gì quá đáng lo, Triệu Đại Ngưu lão lao thật thật hồi đáp. Đường Thiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế giới này lại hung hiểm đến rồi mức độ như vậy, nguy cơ cơ hồ là ở khắp mọi nơi, này còn chưa tới nơi rừng rậm đây, mang tới người sức chiến đấu hầu như mất đi 1/5. Trầm ngâm một chút, Đường Thiên nói rằng, để tàn tật 2 người kia đi về trước, những người khác nghỉ ngơi một hồi, chúng ta chờ một lúc tiếp tục xuất phát. Triệu Đại Ngưu tuy rằng đầu thẳng thắn, thế nhưng nghe được Đường Thiên sắp xếp nhưng cũng nhíu mày, hỏi, như vậy thích hợp sao? Chúng ta lúc này mới xuất phát không đến bao lâu liền đã chết thật mấy người, còn tiếp tục như vậy, ta sợ những người này. Đường Thiên đương nhiên rõ ràng Triệu Đại Ngưu ý tứ, đơn giản chính là như vậy đi xuống, trong những người này tâm sẽ có tâm tình mâu thuẫn, dù sao ai cũng không muốn uổng phí đi chịu chết. Không có cách nào, chúng ta nhất định phải cứ việc tìm rõ chu vi đều có chút dạng gì nguy hiểm. Bằng không chờ những động vật này đều tiến hóa hoàn toàn sau đó, chúng ta liền phản kháng khả năng cũng không có, Đường Thiên lo lắng sung sung nói rằng. Nghe xong Đường Thiên, Triệu Đại Ngưu cũng nghĩ đến khả năng như vậy, dù sao hiện tại những động vật này cũng đã tiến hóa đến rất mạnh mẽ, nếu không phải tìm rõ làm ra tương ứng chuẩn bị nói, nhưng do những động vật này như vậy tiến hóa biến dị xuống, như vậy còn đúng là không có sinh tồn đường sống. Ta hiểu được, ta đây phải đi nói với bọn họ, Triệu Đại Ngưu trả lời một tiếng. Loại kia trong tay thép thiên liền xoay người đi phân phó. Triệu Đại Ngưu đi rồi, Đường Thiên cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, lúc này mới kiểm tra lại mới vừa thu hoạch đến. Săn giết hơn 10 điều biến dị run, Đường Thiên thu hoạch tiếp cận 200 thần ma tệ, một cái phòng chế cẩm y vệ bội đao cùng 8 cái màu xám cho bảo hộ. Đem thần ma tệ cùng phòng chế cẩm y vệ bội đao thu cẩn thận, Đường Thiên lần lượt mở ra cái kia bảo hộ. Mở ra cấp thấp nhất màu xám bảo hộ, thu được cấp 2 sách sở kỳ thuần phục thuật, sở kỳ hữu miêu tả. Học tập nên sở kỳ cần đẳng cấp cấp 5, học tập sau chiếm dụng ạ tại sở kỳ hiệu lan một cách, học tập nên sở kỳ sau có 20% tỷ lệ thuần phục cùng đẳng cấp biến dị thú vì ngươi sùng vật, có thể giúp ngươi chiến đấu, biến dị thú mỗi cao hơn một cấp tỷ lệ hạ thấp 5%, cấp 2 sở kỳ chỉ có thể thuần phục 2 con biến dị thú, sở kỳ hiệu mỗi lần thăng một cấp có thể tăng cường một sùng vật, biến dị thú. Bị thuần phục sau đẳng cấp về linh, sùng vật tử vong không thể phục sinh, có thể một lần nữa thuần phục mới sùng vật. Làm lệnh thời gian 10 ngày. Mở ra cấp thấp nhất màu xám bảo hộ, thu được cấp 3 kỹ có thể cường hóa sức mạnh, sở kỳ hiệu miêu tả, học tập nên sở kỳ cần đẳng cấp cấp 3, học tập sau chiếm dụng ạ tại sở kỳ hiệu lan một cách, học tập nên sở kỳ hiệu sau, phát động sở kỳ có thể tăng lên sức mạnh 30%, kéo dài thời gian 1 giờ, làm lệnh thời gian 24h, mỗi lần tăng lên một cấp có thể tăng cường 10% sức mạnh. Mở ra cấp thấp nhất màu xám bảo hộ, thu được trang bị vậy ủng, trang bị miêu tả. Mặc vào này đôi ủng có thể tăng cao nhanh nhẹn 3 điểm, cần đẳng cấp cấp 5. Có lẽ là ngày hôm nay Đường Thiên tay khí tốt vô cùng, 8 cái cấp thấp nhất màu xám bảo hộp lại khai xuất 3 món đồ, hơn nữa đều là đồ tốt, những thứ khác bảo hộp không có thứ gì, hóa thành sương mù màu xám tiêu tan. Có thể tăng cường 3 điểm nhanh nhẹn ủng Đường Thiên lập tức liền đổi lại, hiện tại mỗi nhiều một chút cơ sở thuộc tính thực lực liền tăng cường một phần, là hơn một phần bảo mệnh hy vọng. Nhưng là đang lựa chọn hai bản sách sở kỳ thời điểm Đường Thiên nhưng là bần rầu, hai cái sở kỳ hữu đều là đồ tốt, nhưng là ở lẹ vào 20 trước đây chính mình chỉ có thể học tập hai cái sở kỳ hữu bị động, cấp 5 thuật triệu hoán đã dùng đi tới một dạ sở kỳ hữu lan, hiện nay chỉ có thể học tập một cái. Một là có thể thuần phục sinh vật biến dị vì là sủng vật vì chính mình tác chiến, nếu như thuần phục một lớn lên biến dị thú, không thể nghi ngờ có thể coi chính mình tăng cường rất mạnh thực lực, thế nhưng một cái khác học tập sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực của chính mình, khác biệt đều muốn học, này có thể nhường cho Đường Thiên gặp khó khăn. Có điều lập tức Đường Thiên cắn răng một cái, lựa chọn học tập cấp 2 thuần phục thuật, dù sao thuần phục một biến dị thú, là hơn một người trợ giúp, như vậy so với đơn độc tăng cường thực lực của chính mình ắt phải tốt hơn nhiều. Lựa chọn học tập sau, sách sở kỳ hóa thành một đạo hào quang màu đen tiến nhập Đường Thiên mi tâm, lập tức ở đầu góc của hắn ở trong tạo thành một ký hiệu đặc thù, hắn cũng hiểu như thế thuần phục sinh vật biến đến gì. Đại Ngưu, ngươi tới, học tập xong sở kỳ hiệu sau, Đường Thiên xoay người hướng Triệu Đại Ngưu hô. Triệu Đại Ngưu rất nhanh liền đi tới Đường Thiên bên người, hỏi, ta đều nói với bọn họ, biểu thị đồng ý ý nghĩ của ngươi, đều đồng ý cùng đi với ngươi thăm dò rừng rậm. Triệu Đại Ngưu cho rằng Đường Thiên gọi hắn lại đây là hỏi những người đó ý kiến, liền mở miệng nói rằng. Cái này ngươi cầm, ngươi đã cấp 3 chứ? Nên có thể học, Đường Thiên đem quyển kia cấp 3 sách sở kỳ hữu ném cho Triệu Đại Ngưu, thản nhiên nói. Nếu hiện tại chính mình chưa dùng tới, còn không bằng cho càng thích hợp quyển này sách sở kỳ Triệu Đại Ngưu học tập, Đường Thiên trong lòng là nghĩ như vậy. Triệu Đại Ngưu không biết khách khí là vật gì, Đường Thiên cho hắn hay thu, có điều nhìn thấy sách sở kỳ hữu miêu tả thì, hắn đại hỉ, vốn là lực lượng hình. Học tập quyển này sách sở kỳ càng là bổ sung lẫn nhau, Triệu Đại Ngưu lập tức liền lựa chọn học tập. Nhìn thấy Triệu Đại Ngưu đem sách sở kỳ học tập sau đó, Đường Thiên lúc này mới yên tâm bên trong không muốn, có điều Triệu Đại Ngưu học tập sẽ càng thêm mạnh mẽ, có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ không lãng phí, ngẫm lại Đường Thiên cũng là thoải mái. Nghỉ ngơi một lúc, bị thương mấy người kia đã sớm về thôn đi tới, tới thời điểm là 22 người, này mới không có quá nhiều cửu, đoàn người cũng chỉ còn sót lại 16 cái. Không có cách nào, này chính là cái này thế giới tàn khốc, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Mang theo những người này, Đường Thiên đám người lần thứ hai ra đi, có điều dọc theo đường đi nhưng là càng thêm cẩn thận rồi. Có điều có vài thứ không phải cẩn thận là có thể lần đi mở. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, khắp nơi là nguy hiểm tiếp. Chít chít chi. Chính là Đường Thiên chờ đã chuẩn bị tiếp tục hướng về rừng rậm ở trong tiến phát thời điểm. Chu vi vang lên chít chít tiếng kêu. Đối với âm thanh này Đường Thiên quen đi nữa hơi thở bất quá, ngày đó ở Thiên Thủy Đại học lầu một phòng ăn thời điểm liền gặp được, còn suýt nữa nạt mạng, chuyện này làm sao có thể không gọi hắn hình ảnh sâu sắc. Cẩn thận, tất cả mọi người kháo long, có biến dị con chuột, nghe được âm thanh này, Đường Thiên lập tức nhắc nhở. Những người này cũng không dám kinh thường, Đường Thiên nói nhắc nhở bên dưới, những người này nhanh chóng hướng về trung gian dựa vào, lưng tựa lưng làm thành một vòng, thận trọng đề phòng bốn phía. Chít chít chi, ngay ở Đường Thiên đám người ngưng thần đề phòng thời điểm, trên một tảng đá đột nhiên xuất hiện một con màu đen biến dị con chuột, thêm vào đuôi dài hơn 2 mét thân thể, đứng trên tảng đá nhìn Đường Thiên đám người chít chít chi gọi. Cấp 5 biến dị con chuột, không nghĩ tới mới 2 ngày nữa, con chuột liền đã đạt đến cấp 5, có điều cũng còn tốt chính là chỉ có một con, nhìn con này biến dị con chuột, Đường Thiên nhanh chóng chiếm được tư liệu của nó tự đủ. Thế nhưng còn không chờ Đường Thiên cao hứng, chu vi chít chít chi thanh âm mãnh liệt. Thỉnh thoảng từ chung quanh nhảy ra rất khó lường dị con chuột, đem Đường Thiên đám người lao lao vây nốt. Đường lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đám người một người run rẩy hỏi. Đối mặt này những này trâu ngẽ vậy biến dị con chuột, những người này sợ, duy nhất hy vọng chính là Đường Thiên. Đường Thiên mình cũng nuốt nước miếng một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở đây sẽ xuất hiện lớn như vậy quần biến dị con chuột, hơn nữa còn là cấp 5, nếu như chỉ là của mình nói, còn có thể liều mạng phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể là cứ như vậy những người khác căn bản cũng không có sống sót khả năng, dù sao cấp 5 biến dị con chuột không phải là những này cấp 1 cấp 2 người có thể đối phó được. Đường Thiên cũng không có cách nào, chỉ phải nói, mọi người không nên hốt hoảng, hiện tại những con chuột này không có công kích chúng ta, khả năng chờ một chút liền đi, không có chuyện gì. Bất đắc dĩ, Đường Thiên cũng chỉ có thể nói ra bản thân cũng không tin lý do. Hiển nhiên Đường Thiên lý do này căn bản cũng không đáng tin, những người khác cũng không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không tin tưởng, đều theo bản năng hướng về Đường Thiên bên người dựa vào, lấy này tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn. Đường huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Đại Ngưu tới gần Đường Thiên bên cạnh hỏi, dù hắn thần kinh to lớn hơn nữa điều, lúc này cũng bình tĩnh không được, trong thanh âm cũng mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Đường Thiên nhẹ giọng nói, không có cách nào, biến dị con chuột nhiều lắm, hơn nữa ít nhất đều là cấp 5, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó, chờ sau đó tùy cơ ứng biến, ta ở mặt trước chủng, ngươi theo sát, xem có thể trốn ra ngoài hay không mấy cái. Cái này cũng là không có biện pháp, nếu là liều mạng, những người này một cũng đừng muốn sống sót, chỉ có bị những này biến dị con chuột gặm thành cặn bã phần. T. Ở nơi này chút biến dị con chuột không lưng chuẩn bị công kích Đường Thiên đám người thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm ở bên cạnh bụi cỏ ở trong vang lên. Nghe được âm thanh này, chung quanh con chuột thân thể theo bản năng run lên, hơn nữa tử tế quan sát, những con chuột này thân thể đều đang run rẩy. Chuyện gì thế này? Đường Thiên cũng không rõ vì sao. Có điều một liên tưởng đến vừa mới cái kia âm thanh, Đường Thiên theo bản năng ánh mắt sáng lên, ám đạo được cứu rồi, liên tưởng đến vừa mới cái kia âm thanh, con chuột tối sợ cái gì? Đương nhiên là xà. Quả nhiên, chính là Đường Thiên tâm niệm cấp chuyển thời điểm, mấy chục mét có hơn bụi cỏ ở trong dây lát thanh âm tê tê mãnh liệt, hơn nữa đột nhiên xông tới một quái vật khổng lồ. Chỉ thấy một cái hình thể to lớn vô cùng xà từ bụi cỏ ở trong cao nhếch lên thân thể, chỉ là nhếch lên bộ phận thì có dài hơn 10 mét. Vại nước thô to như vậy, bẹp trên đầu một đôi thụ nhãn nhìn ra Đường Thiên đám người cả người rét run. Ông trời của ta, này cái quái gì vậy, làm sao có lớn như vậy xà a? Thân thể toàn bộ cộng lại ít nhất tiếp cận 40, 50 mét chứ, Đường Thiên ở trong lòng rít gào. Biến dị hắc bị xà, 15 cấp tinh anh, biểu bì cứng cỏi, thông thường vũ khí căn bản cũng không có thể gây tổn thương cho mảy may, nọc độc của hắn có thể phun ra cách xa mấy chục mét, có thể trong nháy mắt độc chết bất kỳ cùng đẳng cấp sinh vật, gặp phải nó ngươi liền mau chạy trốn đi, bằng không căn bản cũng không có sống sót khả năng. Chân thực chi nhãn phát động, Đường Thiên chiếm được một hầu như để hắn tuyệt vọng tin tức. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đường Thiên ở trong lòng lo lắng nghĩ biện pháp, nhưng là không nghi ngờ chút nào, gặp phải như thế cái siêu cấp đại gia hỏa, thoát thân đều không có khả năng. Đường Thiên ở trong lòng hầu như đã là tuyệt vọng. Này 15 cấp tinh anh biến dị xà vừa xuất hiện, chu vi vây quanh Đường Thiên đám người biến dị con chuột thân thể co rụt lại, sau đó nhanh chóng chạy, trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Xem ra bất kể là lúc nào, xà đều là con chuột thiên địch, cho dù là đều biến dị cũng giống vậy. Biến dị con chuột chạy, như vậy đối mặt này vô cùng kinh khủng cũng chỉ còn sót lại Đường Thiên đám người, tất cả mọi người ở trong lòng cảm nhận được tuyệt vọng, đối mặt cái tên này, Đường Thiên những người này căn bản là không gây nên chút nào phản kháng tâm lý. Chờ chút nếu như con rắn này xông tới nói, mọi người tách ra chạy, toàn bộ đều chạy về thôn đi, có thể chạy một là một, Đường Thiên nhỏ giọng đối có người nói. Cái này cũng là không có cách nào, nếu như không xa rời nhau chạy một đều chết hết, tách ra chạy vận khí tốt hay là còn có thể sống sót. Tất cả mọi người không có lên tiếng, ngầm cho phép Đường Thiên nghĩ tới cái biện pháp này. Đường Thiên đám người không dám động, ai biết vừa động con rắn kia có thể hay không lập tức liền xông lại. Tiên sư nó, ngươi tại sao không đi truy những kêu biến dị con chuột à, chúng ta cái quái gì vậy còn chưa đủ ngươi sưởi hàm răng à, Đường Thiên ở trong lòng rít đảo. Có điều này biến dị xà tinh anh thật giống nhận định Đường Thiên đám người còn mỹ vị hơn một điểm như thế, đôi trốn chạy biến dị con chuột ngoảnh mặt làm ngơ, đầu to lớn nhổng lên thật cao nhìn Đường Thiên đám người. Thật dài lưỡi nhẹ nhẹ phun ra. Đường huynh đệ, nhìn lần này là muốn giữ nhiều lành ít, nếu như ngươi có thể trốn trở về nói, nhất định phải đem muội muội ta lấy à, Triệu Đại Ngưu lúc này ở Đường Thiên bên người bàn giao hắn tiếc nuối duy nhất. Đường Thiên nhất thời đầy trời đại hãn, thật muốn nhảy dựng lên cho hắn mấy lần, cái quái gì vậy đều lúc nào ngươi còn có tâm sự muốn cái này. TT. Biến dị xa rất nhớ cảm thấy Đường Thiên đám người đối với nó căn bản cũng không sẽ tạo thành uy hiếp gì. Thân thể một banh liền muốn hướng về Đường Thiên đám người lập tới. Nhìn thấy biến dị xà động tác này, Đường Thiên chờ trong lòng của người ta chính là hung hăng run lên, bất cứ lúc nào làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Không phải là không dám liều mạng à, đồ chơi này hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, đối mặt chỉ có muốn chết phần. Có điều đang lúc này, biến dị hắc xà về phía trước thân thể chính là một trận, lập tức thân thể một banh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơn nữa thân thể cũng từ từ hướng về bụi cỏ ở trong thẳng đi. Tình huống thế nào? Ngẩng đầu đám người hoàn toàn không rõ vì sao. Có điều Đường Thiên thật giống nghĩ tới điều gì, trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu ngắm trên bầu trời nhìn lại. Quả nhiên là như vậy, lần này được cứu rồi. Đăng bởi. Chương 41, nổi lòng ác độc. Ngẩng đầu nhìn trời, Đường Thiên thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy một con hình thể cực kỳ to lớn diều hâu ở trên bầu trời lẩn quẩn, cả người vàng chói lọi, hai cánh mở ra ít nhất có 50 mét như vậy rộng, so với loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách còn muốn lớn hơn. Đây quả thực là viễn cổ chim thần kim sĩ đại bằng tái sinh a, Đường Thiên bị sâu đậm rung động. Chẳng trách biến dị tinh anh hát xa sợ, nguyên lai nó cũng là gặp thiên địch, ngơ ngác nhìn trên không ở trong xoay quanh cự ứng, Đường Thiên trợn mắt hốc mồm tự đủ. Lập tức Đường Thiên phát động chân thực chi nhãn xem hướng trời cao con kia cự ứng. Biến dị kim si ứng, hy hữu tinh anh, 16 cấp, cả người lông chim có thể so với sắt thép, tài năng ở cực cao trên bầu trời phát hiện mặt đất vật còn sống, gặp phải sau xin mau sớm tìm tới công sự ẩn đi. Nhìn biến dị kim si ứng thuộc tính, Đường Thiên ngơ ngác nói không ra lời. Lúc này mới 16 cấp cũng đã khủng bố như vậy 26 cấp đây, 36 cấp đây. Đường Thiên không dám nghĩ thêm nữa, hắn sợ chính mình không chịu nổi trái tim bể mất. Đem so sánh những này biến dị thú mà nói, nhân loại đúng là quá nhỏ yếu quá nhỏ bé, cho dù là giống nhau đẳng cấp, tại đây chút biến dị thú trước mặt cũng không còn sức đánh trả chút nào lực lượng. Chỉ là Đường Thiên đã quên, tinh anh biến dị thú vốn là rất ít, hơn nữa còn là như vậy hy hữu tinh anh đây, gặp gỡ chỉ có thể nói là bọn họ tìm vận may. Đang lúc này, giữa bầu trời kim xí ưng phát sinh một tiếng rít, cho dù là đứng mấy trăm mét trên đất Đường Thiên cũng cảm giác được màng thai một trận đâm nhói. Lập tức Đường Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt biến đổi, lớn tiếng kêu lên, chạy mau, chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là tìm chỗ trốn lên. Ngay ở Đường Thiên xem hướng trời cao thời điểm, những người khác cũng theo nhìn lại, sớm đã bị bầu trời con kia kim xí ưng phi sợ đến, ngơ ngác không biết làm sao, cho dù là cách đó không xa biến dị hắc xà cũng đã quăng ở sau. Nghe được Đường Thiên kêu gào, nhất thời những người này cũng phản ứng lại, cũng không quản cái gì biến dị xà không biến dị xà, nhất thời như ong vỡ tổ chạy loạn khắp nơi tìm công sự. Bởi vì ở kim xí ưng một tiếng rít chói tai ở trong, nó cái kia thân thể to lớn cũng đã như một chiếc chiến đấu cơ như thế lao xuống, mục tiêu chính là Đường Thiên đám người cách đó không xa biến dị hắc xà. Đường Thiên hô xong sau khi, cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy trốn, trong vòng mấy cái hít thở liền chạy ra khỏi cự ly trăm mét. Đi tới một tảng đá lớn dưới bắt đầu trốn này mới phát giác được an toàn điểm. Những người khác loạn tao tao chạy loạn khắp nơi, nhìn không đầu không đuôi Triệu Đại Ngưu, Đường Thiên hô, Đại Ngưu, lại đây, bên này. Triệu Đại Ngưu nghe được Đường Thiên la lên, nhanh chóng chạy tới, sát bên Đường Thiên giấu đến rồi cự thạch hạ diện. Tiên sư nó, quá kinh khủng, làm sao có khả năng có lớn như vậy diều hâu à, vàng chói lọi, khảo đến ăn không biết có ăn ngon hay không, ở Đường Thiên bên người, Triệu Đại Ngưu cô lô nói. Đường Thiên nhất thời bị hạn đến gần chết, này đều lúc nào còn muốn ăn, suy nghĩ như vậy chúng ta phàm nhân thật là không thể ngông cuồng phòng đoán A. Hô, Đường Thiên cùng Triệu Đại Ngưu vừa mới trốn đến cự thạch hạ, một trận cuồng gió thổi tới, chu vi mấy trăm mét cao hơn một người cỏ dại đều bị gió thổi đến gần sát mặt đất, biến dị hắc xà cái kia 40, 50 mét thân hình khổng lồ cũng hoàn toàn bại lộ ở Đường Thiên đám người mí mắt lòng đất. Lúc này biến dị cự xà, thân thể đã bản thành một đoàn, còn như là một tòa núi nhỏ. Độc lưu một đầu ở bên ngoài, phun ra lưỡi nhìn bầu trời. Lúc này kim si ưng đã phủ vọt tới cách mặt đất chỉ có 20, 30 mét địa phương, thân thể cao lớn cơ hồ là che kín bầu trời, bỏ ra một đám lớn âm ảnh, một đôi sáng lấp lóa móng vuốt thẳng đến màu đen cự xà đi. Đang lúc này, bàn trên đất biến dị màu đen cũng không cam lòng cứ như vậy bị kim si ưng bắt lại, chỉ thấy nó đột nhiên trương khai miệng lớn, hai cái mọc ra hơn một thước răng nọc lộ ra, quay về lao xuống kim si ưng là hai đạo nọc độc phun tới. Nọc độc như cao áp súng bắn nước phun đi ra nước như thế, thẳng đến lao xuống kim xí ưng hai mắt. Kim xí ưng hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy, chỉ thấy cánh của nó nhẹ nhàng một tấm, cái kia thẳng đến hai mắt mà đến nọc độc đã bị một trận cuồng phong cho thổi tới không biết nơi nào đi tới, thân thể nhưng vẫn như cũ thẳng đến biến dị màu đen hơn nữa. Niệm nó, đây là muốn trình diễn vừa ra ưng xà đại chiến A, Triệu Đại Ngưu ở một bên trận mắt hốc mồm nói rằng, Đường Thiên đang chuẩn bị nói cái gì? Triệu Đại Ngưu lại nói chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương đều chết rồi, chúng ta phải đi đem thân thể của bọn họ đem ra nấu canh uống, Thiên đây, này nhưng là chân chính Long Phượng Thăng A. Nghe được hắn, Đường Thiên thổ huyết tâm đều có, hàng này làm sao sẽ biết hắn A. Những người khác đâu? Đường Thiên mặc kệ Triệu Đại Ngưu trong lòng làm sao y, con mắt không nháy một cái nhìn phía xa kim xí ưng cùng biến dị xà, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, thuận miệng hỏi, hắn chỉ là muốn đánh gãy Triệu Đại Ngưu cái kia vĩnh viễn y mà thôi. Phảng phất đã ăn vào như vậy mỹ vị như thế, Triệu Đại Ngưu lau miệng nói rằng, ta làm sao biết, nghe được tiếng la của ngươi ta liền chạy tới, loạn tao tao ai biết những người kia chạy đi đâu. Đối với lần này Đường Thiên cũng không thể làm gì, cũng không quan tâm đến nó, bây giờ còn là trước tiên quản tốt bản thân lại nói. Cách xa mặt đất còn có 5 mét thời điểm, kim si ưng cánh bỗng nhiên một tấm, liền dừng lại thân hình của chính mình, một đôi sáng lấp lóa móng vuốt thẳng đến biến dị xà thân thể chụp tới. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia cứng cáp mạnh mẽ móng vuốt, Đường Thiên đều đang hoài nghi, lớn như vậy móng vuốt có phải là rồng ở trong truyền thuyết móng. Biến dị xà cũng không cam lòng cứ như vậy bị kim si ưng trộm tới giữa trưa món ăn, ngay ở kim si ưng móng vuốt tới người trước mắt, biến dị xà thân thể chính là co rụt lại, sau đó bắn ra, thân thể bính đến thẳng tắp, miệng lớn mở ra thẳng đến kim si ưng cổ tắp tới. Này nếu như bị cắn ở, kim si ưng cổ chắc là phải bị biến dị xà cái kia thật dài răng nọc cho cắn cho đối xuyên, nếu là biến dị xà sẽ ở kim si ưng trong cơ thể truyền vào nọc độc, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Kim si ưng ha có thể cam tâm bị biến dị rắn cắn bên trong, cái cổ phiến diện, thép sắt chế tạo vậy câu miệng liền hướng biến dị xà cổ mổ đi, tương tự, biến dị xà nếu như bị này một cái mổ bên trong, cái cổ chính là một trong suốt lỗ thủng. Thân thể bốn một cái, biến dị xà cổ liền loan thành một cái to lớn độ cong, tránh thoát kim si ưng này một mổ, đồng thời thân thể trên đất bắn ra, rồi rời đi mặt đất, dài mấy chục mét thân thể ở kim si ưng hai chảo tới người chớp mắt đống nhiên và mẹo, nhất thời liền quấn quanh ở kim si ưng trên thân hình, đồng thời thân thể co rút nhanh, muốn đem kim si ưng siết chết. Kim si ưng hoàn toàn không nghĩ tới biến dị xà lại sẽ liều mạng quấn quanh ở trên người mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị biến dị xà thân thể cao lớn lôi đến rồi mặt đất. Cánh bị thật chặt ghìm lại không cách nào mở ra, muốn bay cũng không nổi. Biến dị xà một kích thành công, thân thể thật chặt quấn quanh ở kim si ưng trên thân hình, mở ra miệng lớn liền cắn về phía kim si ưng cổ, muốn dùng cái này độc chết kim si ưng. Làm biến dị xà thiên địch, kim si ưng có há lại là dễ dàng đối phó như thế, đang thay đổi dị xà quấn quanh ở trên người thời điểm, một cặp móng đã bắt ở biến dị xà trên thân hình, nhất thời một trận quào loạn loạn xả, nhất thời biến dị xà thân thể bị lôi kéo ra số lớn vết thương. Máu me đầm địa, máu thịt tung tóe. Có điều biến dị xà cũng biết này là sống còn thời khắc, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, cho dù thân thể bị thương cũng không bung ra, trái lại càng thêm dùng sức quấn quanh ở kim si ưng trên thân thể. Kim si ưng không cách nào phi cách mặt đất, thân thể bị quấn quanh ở, chỉ được dùng thoải mái chảo lôi kéo biến dị xà thân thể, cái cổ vặn mẹo, chính là không cho biến dị rắn cắn bên trong cổ của chính mình. Hai con hình thể biến dị to lớn thú nhất thời lăn tới trên đất, khắp nơi bốc lên chấn động đến mức mặt đất hò hét vang vọng. Nhìn phía xa hai con biến dị thú đại chiến, Đường Thiên ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Khi thấy hai con biến dị thú tất cả cút đến trên đất thời điểm, hắn phảng phất quyết định cái gì quyết tâm như thế. Ánh mắt lạnh lẽo, Đường Thiên trùng nhẫn bên trong lấy ra này thanh tinh xảo trường cung Thiên Lang cung, đồng thời đem mấy chi tinh xảo huyết văn mũi tên cũng bày ở bên cạnh chính mình, ngưng thần nhìn phía xa đại chiến hai con biến dị thú. Đường Thiên có thể nói là gan to bằng trời đến cực điểm. Muốn thừa hai con thay đổi màu sắc lưỡng bại câu thương thời điểm một lần đưa chúng nó giết chết. Đăng bởi. Chương 42, chết đói người nhát gan. Một cái 15 cấp biến dị tinh anh hắc xà, một con 16 cấp biến dị hy hữu tinh anh kim si ưng, không biết giết chết chúng nó có thể được đến bao nhiêu kinh nghiệm, để ta lên tới cấp mấy, hơn nữa, không biết giết chết sau có thể tuân ra vật gì tốt. Nhìn phía xa quấn quýt lấy nhau không ngừng lăn lộn chém giết hai con biến dị thú, Đường Thiên lạnh lùng nhìn, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cứ việc muốn đem hai con vô cùng kinh khủng biến dị thú giết chết không biết muốn mạo bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng, ở Đường Thiên trong lòng, tất cả những thứ này đều là đáng giá, nếu như đem giết chết, cái kia lấy được chỗ tốt đem không thể nào tưởng tượng được. Chỉ ít, đối với hiện nay chỉ có cấp 7 Đường Thiên tới nói, lấy được chỗ tốt đem không thể nào tưởng tượng được. Ngươi không phải là muốn giết chết chúng nó đi. Ở Đường Thiên bên cạnh Triệu Đại Ngưu đầu hoàn toàn không xoay chuyển được đến rồi, nhìn Đường Thiên cử động hắn lúc gần lúc hiện đoán được một điểm manh mối. Mang theo không xác định run rẩy âm thanh ngơ ngác hỏi. Đường Thiên cười lạnh nói, tại sao không thể đây? Đúng đấy, tại sao không thể đây? Triệu Đại Ngưu nhất thời ngây ngẩn cả người, thế nhưng lập tức vừa nghĩ, không đúng vậy, điều này có thể sao? Nhưng mà cái gì? Đường Thiên buồn bực nói. Triệu Đại Ngưu thẳng thắn không nói, hắn cảm thấy, cùng Đường Thiên so ra, mình chính là cái đứa trẻ trong sáng. Đường Thiên quá điên cuồng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, cái tên này cũng là nghĩ. Thật không biết Đường Thiên dũng khí từ đâu tới. Ta cũng chỉ là thử một lần, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta chưa chắc không có cơ hội không phải sao? Nhìn phía xa luân phiên chém giết hai con biến dị thú, Đường Thiên bình tĩnh nói. Cái tên nhà ngươi quá điên cuồng, ta có phải là muốn cách ngươi xa một chút ta, miễn cho đến thời điểm không được đem ta cũng trộn vào. Đường Thiên không để ý tới hắn, tâm thần hoàn toàn đặt ở xa xa chém giết hai con biến dị thú trên người, thật lòng quan sát chúng nó đây nhất cử nhất động, khi thời cơ thành thục thời điểm chính là Đường Thiên xuất thủ một khắc đó. Xa xa hai con biến dị thú dây dưa, kim sán sán lông chim bay khắp nơi vũ, hồng diễm diễm máu tươi khắp nơi tùy ý, bỏ qua chỗ bất kể là cỏ dại cũng tốt vẫn là cây cối cũng tốt, toàn bộ đều bị đẻ cho bằng. Hai con biến dị thú chém giết đem mặt đất khiến cho khắp nơi bừa bộn. Có điều đây chính là Đường Thiên nói mong muốn, chúng nó chém giết càng là hung mãnh, cuối cùng Đường Thiên cơ hội đắc thủ lại càng lớn. Có điều cứ việc Đường Thiên có tâm tư như thế nhưng là nửa điểm đều không dám khinh thường. Chỉ được rất xa quan sát này, thậm chí ngay cả bên người vũ khí cũng không dám cầm lên quay về chúng nó, chỉ lo những này biến dị thú cảm giác được trong lòng mình sát khí, đến thời điểm không phải biến dị thú không có giết chết, nhưng đem mạng của mình ném vào rồi, vậy coi như đúng là đùa lớn rồi. Biến dị kim si ưng thân thể bị biến dị xà thật chặt cuốn lấy, đồng thời càng ngày ngược chặt, hầu như hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, hơn nữa còn phải tùy thời tránh né biến dị xà miệng rán, có thể nói là khổ không thể tả. Nguyên bản hắn là giữa bầu trời bá chủ, không nghĩ tới chính là không cẩn thận rơi xuống đất, rơi vào cái chật vật như vậy kết cục. Có điều kim si ưng cũng không có để biến dị xà dễ chịu, chính mình bị thương đồng thời, hai con sắc bén lợi chảo đã ở biến dị xà trên thân thể lấy ra số lớn vết thương, đến thời điểm chảy máu đều phải lưu chết nó. Hiện tại, hai con biến dị thú hợp lại chính là sự chịu đựng, ai trước tiên không tiếp tục kiên trì được, như vậy một cái khác chính là người thắng sau cùng. Hai con mạnh mẽ biến dị thú ở đây chiến đấu, chu vi trong phạm vi một dặm hết thảy biến dị thú đều cảm thấy này hai con biến dị thú khí tức, nhỏ yếu đều bò tới tại chỗ run lẩy bẩy, hơi hơi cường lớn một chút đều thật sớm đã rời xa đi, một mặt thai vạ tới cá trong chậu. Này muốn chém giết tới khi nào đi à, theo thời gian từ từ đi qua, hai con cường hạn biến dị thú vẫn là ngươi tới ta đi chém giết cái liên tục, hoàn toàn sẽ không có cảm giác vẻ vải như thế, nhìn ra Đường Thiên Tâm cũng bắt đầu lo lắng. Cắt. Đang lúc này, Đường Thiên nghe được kim sĩ ưng rên rỉ một tiếng rít, định nhãn nhìn lại, đã nhìn thấy biến dị xà thừa dịp kim sĩ ưng một bất cẩn, mở ra cắn vào kim sĩ ưng cổ, thật dài răng nanh sâu đậm đâm vào kim sĩ ưng trong cổ. Chính là như vậy, có điều đừng lập tức liền đem kim sĩ ưng giết chết, nhìn thấy hình ảnh như vậy, Đường Thiên trong lòng vui vẻ, bởi vì bọn họ chém giết đến càng là khốc liệt, cuối cùng hắn hy vọng lại càng lớn. Cái cổ bị biến dị xà cho cắn vào, đồng thời kèm theo biến dị độc rắn dịch truyền vào. Kim Sĩ Ưng bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm lên, có lẽ là cảm giác mình muốn chết, cũng không có chuẩn bị để biến dị xà dễ chịu. Hai con móng vuốt sắc bén điên cuồng lôi kéo biến dị xà thân thể, xé lột xuống khối lớn huyết nhục, thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn thấy biến dị xà trong cơ thể xương. Đồng thời Kim Sĩ Ưng cố nén trên cổ đau đớn, bên trong đôi mắt cũng gạt một loại điên cuồng mùi vị, vốn một cái động cái cổ, như sắt thép rèn đúc vậy sắc bén khéo mồm khéo miệng sâu đậm mổ tiến vào biến dị xà bên trong thân thể. Ưng miệng móc câu đào rơi xuống biến dị xà đại khối huyết nục, nhất thời biến dị xà trên thân thể liền xuất hiện một sâu đậm lỗ máu, một đại cỗ máu tươi như suối phun vậy biểu bắn ra ngoài, nhiễm đỏ tảng lớn mặt đất. Hí hí hí. Cứ việc đau đớn khó nhịn, biến dị rắn cắn ở kim sĩ ưng trên cổ miệng lớn chính là chết không buông ra, đồng thời phảng phất cũng biết đây là thời khắc gian nan nhất như thế, thân thể vẫn còn ở nắm chặt, muốn đem kim sĩ ưng cứ như vậy mà chết. Phốc phốc phốc. Biến dị xà không hé miệng. Kim Sĩ Ưng cũng không quản thân thể có cỡ nào khó chịu, sắc bén khéo mồm khéo miệng không ngừng mà mổ đang thay đổi dị xà trên thân thể, biến dị xà thân thể cơ hồ bị mổ rách rách dưới dưới, từng cái một lỗ máu bị mổ ra, máu tươi không cần tiền như thế dâng trào. Giết đi, đợi lát nữa ta biết cho các ngươi cái thống khoái, nhìn thấy như vậy rực rỡ chém giết, Đường Thiên ở trong lòng cao hứng giống to, hắn hiện tại ước gì hai con biến dị thú lập tức liền thoi thoát, sau đó chờ đợi mình đi thu gặt bọn họ tính mạng. Hai con biến dị thú hầu như đều bị thương tổn chí mạng, động tác cũng càng ngày càng chậm, đều đang khổ cực kiên trì, ai cũng không buông tha. Nhìn thấy hai con biến dị thú động tác dần dần chậm lại, Đường Thiên khẽ mắt một mễ, nhẹ nhàng cầm lên thả ở bên cạnh trường cung, đồng thời cầm lên vẫn tinh xảo huyết văn mũi tên khoát lên trên dây cung diện, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng hai con biến dị thú vọt tới. Phải biết tinh này dồn huyết văn mũi tên nhưng là mang theo mãnh liệt ma túy hiệu quả, này hai con biến dị thú vốn là đã không có bao nhiêu khí lực. Này nếu như bị bắn trúng, nhất định rơi vào ma túy trạng thái, đến thời điểm cũng chỉ có thể nhưng Đường Thiên làm thịt. Nhìn thắng lợi phảng phất đang ở trước mắt, Đường Thiên hầu như kích động cả người đều đang run rẩy. Đường huynh đệ, ngươi vẫn là thật lòng suy tính một chút, này hai con biến dị thú quá nguy hiểm, nếu như không được, chỉ sợ sẽ liền mệnh đều liên lụy, xương bọn họ không có chú ý chúng ta hay là đi thôi. Một bên Triệu Đại Ngưu Thủy Trung là cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, cái kia hai con biến dị thú thân thể khổng lồ như vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng cho bọn họ một hồi, sẽ là cái chết đến mức không thể chết thêm kết cục. Không có chuyện gì, Đại Ngưu nếu như sợ nói liền rời đi trước đi, ta đánh cược một lần, thành chỗ tốt nhiều, không được nhiều nhất đem mệnh liên lụy, thế giới cũng đã như vậy, nếu như không mạo hiểm nói, chờ qua một thời gian ngắn đem sinh tồn đến càng thêm gian nan. Nhìn phía xa dần dần chậm lại hai con biến dị thú, Đường Thiên nội tâm hầu như điên cuồng, tới tay thịt mỡ đang ở trước mắt, cái kia làm sao có thể bỏ qua. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ lỡ có thể sẽ an toàn một điểm, thế nhưng nhất định sẽ hối hận cả đời. Đồng thời, nếu như điểm ấy hoảng sợ đều không thể chiến thắng nói, còn nói gì ở tận thế ở trong sinh tồn được. Mắt thấy khuyên không được Đường Thiên, Triệu Đại Ngưu cũng không lên tiếng nữa. ầm. Dây dưa một hồi lâu, hai con thân thể còn quấn quanh ở chung với nhau biến dị thú rốt cục mềm mại ngã trên mặt đất. Nhìn thấy kết quả như thế, Đường Thiên thầm kêu một tiếng chính là hiện tại. Đang bởi. Chương 43, chết no gan lớn. Dây dưa một hồi lâu, hai con thân thể còn quấn quanh ở chung với nhau biến dị thú rốt cục mềm mại ngã trên mặt đất. Nhìn thấy kết quả như thế, Đường Thiên thầm kêu một tiếng chính là hiện tại. Mặc dù biết bây giờ là xuất thủ thời cơ tốt, thế nhưng Đường Thiên nhưng không có tùy tiện công kích, dù sao cái kia hai con biến dị thú đối với hắn bây giờ tới nói vẫn là quá kinh khủng, nhất định phải cẩn thận một chút, hắn cũng không muốn táng sinh ở này hai con biến dị thú sắp chết phản công mặt trên. Lúc này Đường Thiên linh cơ hơi động, chân thực chi nhãn là không phải có thể quan sát hai con biến dị thú trạng thái đây. Nghĩ đến liền làm, Đường Thiên phát động chân thực chi nhãn hướng về hai con biến dị thú nhìn lại. Biến dị hắc bị xà, 15 cấp tinh anh, trạng thái, nghiêm trọng bị thương, xin cẩn thận nó sắp chết phản kích. Biến dị kim si ưng, 16 cấp hy hữu tinh anh, trạng thái, trúng độc, xin cẩn thận nó sắp chết phản kích. Nhìn thấy hai con biến dị thú trạng thái, Đường Thiên nhất thời trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình sắp chết này lòng tham dùng thực sự là chi nhãn quan sát vẫn đúng là có tác dụng. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Đường Thiên nhất thời chảy một thân mồ hôi lạnh, còn tốt bản thân mới vừa rồi không có tùy tiện triển khai công kích, bằng không còn thật sự có khả năng táng sinh ở này hai con biến dị thú sắp chết phản công bên dưới. Đường huynh đệ, ta xem vẫn là không nên mạo hiểm xong chưa? Chờ bọn hắn đều chết hết, chúng ta ở đi kiếm thịt của bọn họ trở lại ăn vậy thật là tốt ta, vừa không có nguy hiểm. Nhìn phía xa hai con biến dị thú hiểm hiểm nhất tức dáng vẻ, Triệu Đại Ngưu phảng phất nhìn thấy trước mắt mỹ vị như thế, bất quá vẫn là không có quên khuyên bảo Đường Thiên một hồi. Ăn bọn họ thịt có ý gì, ta muốn chính là giết chết chúng nó sau kinh nghiệm cùng bạo đi ra ngoài đồ vật. Đường Thiên ha có thể bởi vì một điểm nguy hiểm liền từ bỏ chân chính thứ tốt, nguy hiểm nữa, chỉ có đầy đủ chỗ tốt, đều đáng giá đi đánh cược một lần, thành công vậy khẳng định là cao hứng cực kỳ, cho dù là thất bại, cái kia hai con biến dị thú cũng đã thoi thoát, cũng không toán không có khả năng chạy trốn. Đường Thiên trong lòng tính toán mưu đồ đánh cho có thể nói là đinh đương hưởng. Cách Đường Thiên hai người hơn 100 mét ở ngoài đống đá vụn ở trong. Hai cái nguyên lai thạch gia thôn thôn dân cũng ở nhìn phía xa hai con yểm yểm nhất tức biến dị thú, trong mắt cũng lập lòe một luồng lửa nóng biểu hiện. Đại ca, cái kia hai cái tên to xác nhanh muốn chết, chúng ta đi đem bọn họ giải quyết rồi đi, cứ như vậy chúng ta cũng có thể thăng cấp, không cần lại được cái kia họ Đường quản chế, thậm chí là thay thế được hắn cũng có thể. Một mặt người điên cuồng đối người bên cạnh nói rằng, để trong tay phòng chế cẩm y vệ bội đao, hận không thể lập tức liền xông lên đem hai con vô cùng mạnh mẽ biến dị thú giết chết. Sau đó tưởng tượng chính mình mạnh mẽ sau cuộc sống tốt đẹp. Bên cạnh cái này bị gọi là đại ca người thì lại đối lập muốn trầm ổn một chút, cau mày nói rằng, chờ một chút, ngược lại nơi này vậy cũng chỉ có hai người chúng ta, nên chúng ta làm sao cũng chạy bộ. Đại ca, ta nghe lời ngươi, kha kha, chờ giết chết hai người này tên to xác sau khi, chúng ta đẳng cấp tăng lên, trả lời trong thôn ta thật muốn nhìn một chút cái kia Đường Thiên là một cái gì sắc mặt, nhất định sẽ rất kinh ngạc đi, em đi, tên tiểu tử kia là cái thá gì. Vừa đến đã muốn tất cả mọi người nghe hắn, không chỉ có đem tất cả lương thực đều cầm ở trong tay, để chúng ta không thể không nghe hắn, còn đem cái kia mấy cái cô nàng xinh đẹp tất cả thuộc về vì bản thân có, ngẫm lại đều nổi trợn. Lôi Đình, nói rằng cô nàng thời điểm, người này trước mắt phảng phất xuất hiện Triệu Nguyệt Nhi đám người gương mặt xinh đẹp như thế, bên trong đôi mắt nóng hừng hực. Hừ, hắn chỉ là một người ngoài, một vẫn không có lớn lên thằng nhóc, cũng muốn mưu toan thống trị mọi người chúng ta, sớm muộn phải đem hắn ăn đi đều toàn bộ phun ra. Chờ chúng ta giết này hai con biến dị thú sau khi, năng lực của chúng ta nhất định sẽ rất xa vượt qua hắn, đến thời điểm, chính là của chúng ta thiên hạ, hừ hừ, cô nàng cũng là của chúng ta, cái này bị gọi là đại ca người gương mặt âm trầm nói rằng. Có mấy người chính là như vậy, mãi mãi cũng không vừa lòng hiện trạng, chỉ có thấy được người khác là cỡ nào phong quang, nhưng quên mất một lúc mới bắt đầu chính mình chỉ có thể run lẩy bẩy giấu ở nhà mình, hiện trạng vừa có hầu như đã nghĩ ngược lại, hoàn toàn quên mất người khác tốt. Kha kha. Đại ca nói cũng phải, chờ chúng ta cường đại rồi, nhất định phải cái kia họ Đường cút ra ngoài, bằng không liền làm thịt hắn, còn có, cái kia mấy cái cô nàng liền về chúng ta, đại ca, ngươi xem trên cái kia. Ta đã nói với ngươi, Lưu Cường gia nha đầu kia ta nhưng khi nhìn lên, ngươi không thể theo ta tranh, ta chính là yêu thích loại kia ấu trĩ mùi vị, khà khà, người này một mặt dâm, đã nói. Ha ha, huynh đệ ngươi nói chỗ nào nói, chúng ta còn phân ai với ai à, cùng nhau chơi đùa chơi không phải là... Thế giới đều như vậy, chỉ cần chúng ta có thực lực mạnh mẽ, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, xa không nói, cách đó không xa cái kia Thiên Thủy Đại học bên trong cô nàng xinh đẹp nhưng là bó lớn có, đến thời điểm. Kha kha, vẫn là đại ca thật tinh mắt, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. ngươi nghĩ đến liền đổi ngươi làm đại ca. Bát tự vẫn không có cong lên đây, hai người kia cũng đã vẫn là ảo tưởng lên mặt sau cuộc sống tốt đẹp. Qua một hồi lâu, cái kia đại ca nói rằng, được rồi, chúng ta nên hành động, cái kia hai cái xuất sinh đã rất lâu không có động tĩnh, là chúng ta thời điểm xuất thủ. Nghe đại ca, một người khác lau nước miếng, để trong tay phòng chế cẩm y vệ bội đao liền lặng lẽ hướng về hai con biến dị thú phương hướng sờ soạng. Thế nhưng rất hiển nhiên, cùng bọn họ có mang đồng dạng ý nghĩ không thể chỉ hai người bọn họ, có thể đã được kiến thức ở thế giới này ở trong không có thực lực tàn khốc, khắc cái còn có mấy người cũng ôm giống như bọn họ ý nghĩ. Tại đây hai con biến dị thú không hề nhúc nhích thời điểm đều lặng lẽ sờ soạng đi ra, mục tiêu đều là cái kia hai con hình thể khổng lồ thế nhưng hiện tại nhưng không hề nhúc nhích biến dị thú. Rất nhanh bọn họ liền từng người phát hiện đối phương, dừng một chút, vừa mới cái kia bị gọi là đại ca người hiển nhiên cũng đoán được ý nghĩ của bọn họ, nội tâm tuy rằng lo lắng sợ người khác đoạt đi trước, liền lớn tiếng nói, ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào, có điều mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai có thể giết được toán của người nào bản lĩnh. Nói nhấc lên trường đao trong tay liền hướng hai con biến dị thú chạy đi. Những người khác cũng giống như nhau, nghe được câu này đều thật nhanh xông về hai con nằm dưới đất biến dị thú. Có điều những người này không có phát hiện là, sự xuất hiện của bọn họ đều xem ở xa xa Đường Thiên trong mắt của, thế nhưng Đường Thiên nhưng không có lao ra, mà là đang nết miệng lên một tia như có như không cười gằn. Đương nhiên bọn họ càng không có phát hiện là, khi bọn họ nhắm phía hai con biến dị thú thời điểm, này hai con nguyên bản nằm trên đất hiểm hiểm nhất tức biến dị thú trong mắt rụt lại, nhất thời trở nên âm lạnh lên, hơn nữa quấn quanh ở chung với nhau thân thể có một chút thư giãn. Giết a, người thứ nhất xông tới biến dị thú người bên cạnh ngay lập tức liền đi tới hai con biến dị thú đầu ra, nhấc lên trường đao trong tay liền hướng biến dị xà ánh mắt đâm tới. Đang bởi. Chương 44, phải có kiên trì a. Giết a, người thứ nhất xông tới biến dị thú người bên cạnh ngay lập tức liền đi tới hai con biến dị thú đầu ra. Nhấc lên trường đao trong tay liền hướng biến dị xà ánh mắt đâm tới. Có người đi đầu, tự nhiên những người khác cũng không cam lạc hậu, chỉ lo chỗ tốt bị người lấy được. Nhất thời những người này dồn dập trùng tiền hai con yểm yểm nhất tức biến dị thú trước mặt tiến hành công kích, trường đao trong tay không ngừng mà chém vào ở biến dị thú trên người. Thế nhưng, để tất cả mọi người kinh ngạc là, những người này trường đao trong tay chém vào ở biến dị thú trên thân thể, căn bản cũng không có cái gì tính thực chất hiệu quả, chém vào da thịt trên cũng còn tốt. Chí ít có thể chém ra một đạo vi bất túc đạo vết thương, thế nhưng chém vào vảy giáp trên chỉ phát sinh đinh đinh đương đương tiếng vang, biến dị thú căn bản nhất chút chuyện cũng không có. Lúc này những người này mới nghĩ tới này hai con biến dị thú mạnh mẽ, thế nhưng một nhớ chúng nó hiện tại động liên tục đều không nhúc nhích được, còn sợ gì, còn chưa phải là tùy ý nhóm người mình sâu xe à. Trước hết đi tới biến dị đầu rắn bộ người kia, mắt thấy trường đao trong tay liền muốn đâm vào biến dị đầu rắn, hắn vẫn còn ở ảo tưởng đòn đánh này liền đem biến dị đầu rắn đâm thủng. Cuối cùng bối chính mình chém giết, được vô số chỗ tốt. Thế nhưng hắn không có phát hiện là, đây là biến dị xà con ngươi trong nháy mắt co rút lại, biến thành dạng kim. Vẫn không có chờ trường đao trong tay của hắn đâm vào biến dị xà đầu rắn đông nhiên vẫy một cái, va đầu vào trên người người này, cứ việc như vậy biến dị xà miệng lớn vẫn không có buông ra kim xí ưng cổ. Ẩm. Bùm bùm. Người này lập tức đã bị biến dị xà thạc đại đầu rắn cho lập tức đánh bay, trong cơ thể xương một trận văng rền. Không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, người trên không trung từng nốn phun máu tươi, ngã xuống đất đánh tát hai cái cũng chưa có tiếng động. Tất cả mọi người bị biến cố này sợ đến sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Giết à, rất rõ ràng này con rắn to không xong rồi, đây là một đòn tối hậu mà thôi, không biết là ai hô to một tiếng. Mọi người cứ việc bị lúc trước biến cố dọa sợ, thế nhưng một nghị chuyện cũng là như vậy, liền dồn dập không để ý nguy hiểm gì tiếp tục công kích, ai cũng muốn ngay lập tức giết chết biến dị xà được chỗ tốt. Quả thực chính là đang tìm cái chết, núp ở phía xa cự thạch hạ diện Đường Thiên lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, không có sợ những người kia cướp quái, chỉ là lạnh lùng nói. Bên cạnh hắn Triệu Đại Ngưu cũng không có động, có điều lúc trước nhìn thấy những người kia đi ra ngoài thời điểm, hắn cũng có chút ý động, nhưng nhìn thấy Đường Thiên tĩnh táo ở lại đây không nhúc nhích, liền liền kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Những người này công kích hiển nhiên là chọc giận biến dị xà, quấn vòng quanh kim xí ưng thân thể chính là bốn một cái, vung lỏng ra kim xí ưng. Thế nhưng miệng rắn nhưng vẫn cắn ở kim xí ưng trên cổ. Thân thể to lớn thoát khỏi kim xí ưng thân thể, dài mấy chục mét thân thể chính là vẫy một cái, nhất thời như một cái to lớn trụ tử như thế đánh hướng về phía những người này. A. 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 Trong nháy mắt kêu thảm thiết không ngừng, biến dị xà khí lực lớn bao nhiêu. Không có ai biết, thế nhưng chỉ nhìn nó kinh khủng kia hình thể là có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó khủng bố đến mức nào, mặc dù là nghiêm trọng bị thương trạng thái. Cũng không phải những người này có thể chống đối mảy may. Những người này bị biến dị xà như vậy vừa kéo, nhất thời đều dồn dập bị đánh bay ra ngoài, một thân xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Có mấy người bị rút ra khoảng cách mấy chục thước, ngã xuống đất cũng chưa có tiếng động, có chút vẫn còn ở kêu thảm, thế nhưng muốn sợ nhưng vô luận như thế nào đều không bỏ dậy nổi. Lúc này những người này mới biết biến dị xà khủng bố, thế nhưng hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Đáng đời, trên đời này nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như thay đổi cái kia hai cái tên to xác có dễ đối phó như vậy, ta đã sớm xông lên, nhìn những người đó kết quả bi thảm, Đường Thiên thờ ơ không động lòng, chỉ là trách bọn họ quá tham lam. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng Triệu Đại Ngưu cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ám đạo chính mình mới vừa rồi không có kích động đi ra ngoài chịu chết. Bởi những người này náo tản, để biến dị xà thân thể tạm thời thoát khỏi Kim Si Ưng. Điều này làm cho bị suýt chút nữa nghẹt thở mà chết Kim Si Ưng chiếm được một chút cơ hội thở dốc, nhất thời một đôi lợi chảo chộp vào biến dị xà trên thân thể, đem đè xuống đất, hai cánh mở ra bắt đầu bay nhảy, muốn bay lên. Thế nhưng biến dị xà nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, nếu để cho Kim Si Ưng bay lên nói, như vậy sau một khắc khả năng chết chính là mình. Đem những kia con kiến vậy người quất bay sau, biến dị xà thân thể quấn một cái, nhất thời toàn bộ quấn quanh ở Kim Si Ưng trên thân thể. Lần này đem Kim Sĩ Ưng một cái cánh cùng một chân cho cuốn lấy. Cánh bị cuốn lấy, Kim Sĩ Ưng không cách nào bay lên, chỉ được dùng khác một cái cánh bay nhảy, còn dư lại một cái móng vuốt điên cuồng đang thay đổi dị xà trên thân thể lôi kéo. Hai con biến dị thú tranh đấu tiến hành được tàn khốc nhất giai đoạn, có thể nói là chân tránh liều mạng. Xì, xì. Biến dị xà trên thân thể khối lớn huyết nhục bị xé kéo xuống, thân thể trở nên rách dưới. Giang giác, giang giác. Rất rõ ràng biến dị xà đã ở làm sau cùng tranh đấu, thân thể dùng hết sức mạnh lớn nhất quấn vòng quanh Kim Si Ưng thân thể, ở phía xa Đường Thiên đều có thể nghe được Kim Si Ưng xương gãy vỡ thanh âm. Xương đứt đoạn mất, lần này Kim Si Ưng có thể nói là cũng không còn cách nào bay. Dần dần, Kim Si Ưng ánh mắt bắt đầu lờ mờ, trong cơ thể kinh khủng kịch độc bắt đầu phát tác, động tác phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Biến dị xà cũng cơ bản gần như, thân thể cơ hồ là bị Kim Si Ưng cho lôi kéo thành hai đoạn, thêm vào máu tươi số lớn trôi đi. Động tác cũng bắt đầu trở nên vô lực lên. Cuối cùng, hai con hình thể kinh khủng biến dị thú thân thể quấn vòng quanh mềm ra ở nơi đó. Biến dị Hắc Bì Xà, 15 cấp tinh anh, trạng thái, sắp gặp tử vong. Biến dị Kim Si Ưng, 16 cấp hy hữu tinh anh, trạng thái, sắp gặp tử vong. Bất cứ lúc nào quan sát này hai con biến dị thú Đường Thiên rất nhanh liền được hai con biến dị thú bây giờ trạng thái. Hiện tại, rốt cục muốn đến phiên ta, Đường Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Giờ khắc này hai con biến dị thú cũng đã sắp gặp tử vong, căn bản là vô lực đang làm những thứ khác, là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Ra tay sớm, sẽ gặp phải như lúc trước những người kia vậy sắp chết phản công, xong, hai con biến dị thú liền thật đã chết rồi, chính mình cái gì cũng sẽ không mò được. Đường Thiên nhưng không có tùy tiện xông lên chém giết hai con biến dị thú, mà là lập tức cầm lên thả ở bên cạnh Thiên Lang cung cùng tinh xảo huyết văn mũi tên. Dương cung cài tên, kèn kẹt ca tiếng vang bên trong. Trường cung bị Đường Thiên kéo thành màn chết. Mũi tên nhắm thẳng vào xa xa biến dị xà ánh mắt, ở đâu là biến dị xà duy nhất nhược điểm, chỉ cần bắn thủng biến dị đầu rắn, còn sợ nó bất tử. Nếu là bắn nó những chỗ khác nói, lấy biến dị xà kinh khủng kia thân thể tới nói, cùng cù lét dương căn bản liền không hề khác gì nhau. Đường Thiên sở dĩ không có lựa chọn Kim Si Ưng, là bởi vì Kim Si Ưng xương đã chặt đứt, không thể phi hành, chỉ cần mình đứng ở đằng xa, còn chưa phải là tùy ý chính mình sâu xé. Bang một tiếng vang dọn, mũi tên rời dây cung, nhanh chóng hướng về mấy chục mét có hơn biến dị xà con mắt vọt tới. Đang bởi. Chương 45, được mùa lớn. Trong tay trường cung chấn động, tinh xảo huyết văn mũi tên rời dây cung, cắt phá trời cao, như một đạo hào quang màu đỏ ngòm như thế, đánh thẳng mấy chục mét có hơn không cách nào nhúc nhích biến dị hắc bì xà ánh mắt. Lúc này biến dị hắc bì xà có thể nói là chân tránh thoi thoát, thân thể rách rách dưới không ra hình thù gì, hơn nữa Đường Thiên lại là đánh lén, có thể nói là muốn né tránh cũng không kịp. Thiên Lang cung sức mạnh rất lớn, lấy bây giờ Đường Thiên sắp tới 5-10 giờ sức mạnh mở cung đều cảm thấy vất vả, có thể tưởng tượng được lực công kích khủng bố cỡ nào. Xì. Không có bất kỳ hết ý, huyết văn mũi tên như một tia ánh sáng đỏ như thế, trong nháy mắt liền bắn vào biến dị hắc bì xà ánh mắt, đem con mắt của nó bắn ra một cái lỗ máu, cuối cùng biến mất ở biến dị hắc bì xà trong đôi mắt của diện. Ở phía xa Đường Thiên đã nhìn thấy, biến dị hắc bì xà tạo này một đòn, thân thể chiến run một cái. Lúc này hắn buông lỏng ra cắn Kim Sĩ Ưng miệng rộng, há mồm muốn rít gào, thế nhưng đầu mới giơ lên một chút, sau đó liền không nghi ngờ chút nào sủi ngã xuống đất, đánh giật mấy lần đã không có động tĩnh. Giết chết 15 cấp biến dị hắc bì xà tinh anh, Đường Thiên trong đầu chiếm được nhắc nhở, ẩn nhận đã lâu, rốt cục một đòn giết chết biến dị hắc bì xà, Đường Thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức, Đường Thiên đã nhìn thấy, biến dị hắc bì xà thân thể to lớn trên, một đoàn to lớn lộ ra ánh sáng bốc lên, sau đó cắt phá trời cao hướng về hắn bay tới, cuối cùng đánh vào trên người hắn, sáp nhập vào thân thể. Đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 8, rất khen thưởng điểm tiến hóa 5 điểm, xin mời lựa chọn cường hóa phương hướng. Đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 9, rất khen thưởng điểm tiến hóa 5 điểm, xin mời lựa chọn cường hóa phương hướng. Đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 10, rất khen thưởng điểm tiến hóa 5 điểm, xin mời lựa chọn cường hóa phương hướng. Nay một đoàn bạch quang tiến vào trong cơ thể, Đường Thiên liên tục chiếm được 3 lần nhắc nhở, 15 cấp tinh anh biến dị thú hắc bì xà cho kinh nghiệm ngạnh sinh sinh đích để hắn đẳng cấp tăng lên cấp 3. Cái này cần giết bao nhiêu cấp 1 cấp 2 zombie mới có thể có đến làm sao nhiều kinh nghiệm. Đường Thiên liễu lưỡi không ngớt. Thế nhưng vẫn không có để hắn phản ứng lại, trong đầu lần thứ 2 chiếm được nhắc nhở. Của ngươi triệu hoán thú ưu linh thích khách đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 3. Của ngươi triệu hoán thú ưu linh thích khách đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 4. Của ngươi triệu hoán thú ưu linh thích khách đẳng cấp tăng lên, hiện nay vì là cấp 5. Được trong đầu nhắc nhở, Đường Thiên nhất thời đại hỉ, 15 cấp tinh anh biến dị thú linh hồn năng lượng lập tức liền đem ưu linh thích khách đẳng cấp đề cao đến rồi cấp 5. Ở nơi này nguy hiểm thế giới, Đường Thiên thủ đoạn bảo mệnh lần thứ 2 gia tăng rồi rất nhiều. Đẳng cấp tăng lên tới cấp 10, rất khen thưởng sở kỵ cường hóa điểm 2 điểm, xin xác nhận cường hóa sở kỵ hiệu. Bởi ngươi là thiên thủy thị đẳng cấp thứ 5 tăng lên tới cấp 10 người, rất khen thưởng sách sở kỵ hiệu, trang bị, bản vẽ, điểm tiến hóa, sở kỵ cường hóa điểm, tùy cơ khác biệt. Khen thưởng xác nhận, thu được sở kỵ cường hóa điểm 5 điểm, bản vẽ hàng rèn 1 tấm. Nhất thời, Đường Thiên lại bị liên tiếp tương lai làm cho hôn mê đầu, trong lòng đại hỉ đồng thời, lại có một ít lo lắng, bởi vì căn cứ nhắc nhở biết được, toàn bộ thiên thủy thị trước đã có 4 người đẳng cấp ở cấp 10 trở lên, điều này làm cho Đường Thiên cảm thấy một loại áp bức. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, Đường Thiên đem những này đều tạm thời thả xuống, bởi vì hắn có thể không có quên nơi đó còn muốn một con 16 cấp hy hữu tinh anh. Làm biến dị hắc bì xà chết rồi, Kim Sĩ ưng đầu hơi nhấc lên, phảng phất khôi phục một tia thần thái. Hướng về Đường Thiên nơi này liếc mắt nhìn, phảng phất là đang cầu khẩn, phảng phất là ở đe dọa. Nơi nào quản nhiều như vậy, Đường Thiên giơ tay dương cung cài tên, vèo vèo hai lần, lại là hai chi huyết văn mũi tên thẳng đến Kim Sĩ ưng ánh mắt đi, nó cả người phiền muộn cứng rắn như sắt thép, con mắt là nó duy nhất nhược điểm. Mũi tên thứ nhất bắn vào Kim Sĩ ưng miệng trên, mũi tên bị đẩy lùi, thế nhưng theo sát phía sau mũi tên thứ hai nhưng ở Kim Sĩ ưng muốn chết đi đầu tránh thoát thời điểm, lập tức liền chưa vào con mắt của nó, nhất thời. Kim Sĩ ưng ánh mắt xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể cao lớn run rẩy tiếp tục, cuối cùng mềm mại ngã trên mặt đất. Hai con kinh khủng biến dị thú đều ngỏm cụ tỏi, Đường Thiên không kịp tra xem được bao nhiêu kinh nghiệm, chính mình thăng cấp ấy, mà là lập tức thu hồi trong tay trường cùng bên người mũi tên, nhấc chân lập tức liền hướng hai con biến dị thú chạy đi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hai con biến dị thú bên người bạo đi ra ngoài đồ vật, hai con kim sán sán hòm đáo cùng những vật khác. Mấy chục mét khoảng cách, nhấc chân hầu như 5 giây không tới thời gian liền chạy tới, không kịp nhìn kỹ, tay một thao, hai con biến dị thú bạo đi ra ngoài đồ vật toàn bộ đều thu vào nhẫn chứa vật bên trong. Không kịp nhìn kỹ, Đường Thiên thu cẩn thận sau xoay người chạy, động tĩnh lớn như vậy không thể không kinh động chu vi cái khác cường đại biến dị thú, hơn nữa Đường Thiên lúc gần lúc hiện cũng cảm thấy chu vi cái khác mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Đại Nưu chạy mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đường Thiên một bên chạy khắp cả lớn tiếng gọi vẫn còn ở tại châu ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này Triệu Đại Nưu. Hắn đó không phải là đặc biệt linh quang đầu còn chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ như vậy hai con biến dị thú, làm sao liền chết như vậy đây? Điều này làm cho hắn vẫn không có quay lại. Có điều nghe được Đường Thiên, vẫn là lập tức ly khai tại chỗ, bò lên bỏ chạy. Đi theo ta biết phía trước cách đó không xa có cái bí ẩn hang đá, phản ứng lại Triệu Đại Nưu trái lại lớn tiếng nói với Đường Thiên. Không chút do dự, Đường Thiên theo Triệu Đại Ngưu bỏ chạy, quanh năm sinh sống ở nơi này, hắn so với Đường Thiên càng phải thuộc hơi thở chung quanh đây địa hình. Đường Thiên bọn họ đúng lúc rời đi không thể nghi ngờ là tối quyết định chính xác. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không tới một phút, nơi này liền bắt đầu loạn cả lên. Bắt đầu là chung quanh trong bụi cỏ trong khe đá chuyển ra lít nha lít nhít vô số chậu rửa mặt con kiến, sau đó bắt đầu trốn chạy những kêu biến dị con chuột lại xoay chuyển đi ra, mặt sau lại xuất hiện mười mấy con cao mấy mét màu xám cự lang. Lại từ rừng rậm ở trong bay ra vô số dài mấy mét quả đen. Nói chung nơi này gần như sắp muốn trở thành biến dị thú tụ tập địa. Những này biến dị thú xuất hiện, lẫn nhau cảnh giác đối phương, không thể nghi ngờ, những này biến dị thú hoặc là vô cùng mạnh mẽ, hoặc là quần thể trở ra, mỗi một phe đều nguy hiểm cực kỳ, phảng phất có trí tuệ như thế, những này biến dị thú cũng không có công kích lẫn nhau. Cuối cùng phảng phất đạt thành thỏa thuận gì như thế, những này biến dị thú cũng không có công kích lẫn nhau, mà là nhanh chóng đánh về phía hai con chết đi biến dị thú thi thể. Cuối cùng hai con biến dị thú thi thể nhất thời bị khắp nơi biến dị thú nhân chìm, không có thời gian bao lâu, những này biến dị thú đều từng người thối lui, ở lại tại chỗ, chỉ là hai bức to lớn khung xương mà thôi. Hai con hình thể biến dị to lớn thú được ăn đến sạch sành sanh. Nếu là Đường Thiên hai người còn ở lại tại chỗ, hậu quả kia liền có thể tưởng tượng được. Mấy trăm mét ở ngoài một không lớn bí ẩn trong hang đá, Đường Thiên cùng Triệu Đại Ngưu tùy ý nằm ở trên mặt đất, hô xích thở hổn hển, cảm giác chu vi có cái khác biến dị thú sau khi, bọn họ cơ hồ là lấy ra bú sữa mẹ rời đi lao nhanh, tuy rằng chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng là cũng mệt mỏi đến giống như chó chết. Đem thở hổn hển quân, Đường Thiên lúc này mới bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ thu hoạch đến. Đăng bởi. Chương 46, được mùa lớn tiếp theo. Đầu tiên Đường Thiên kiểm tra là cấp bậc của chính mình. Vừa bắt đầu giết chết biến dị hắc bì xà sau khi đẳng cấp tăng lên tới cấp 10, sau khi vội vàng giết chết kim xí ưng cùng thu lấy chúng nó bạo đi ra ngoài đồ vật, sau đó là chạy trốn, vẫn không có tới cùng kiểm tra chính mình giết chết kim xí ưng sau đẳng cấp đây. Đường Thiên chỉ là ở vội vàng chỉ thấy nhìn thấy một luồng to lớn bạch quang sáp nhập vào thân thể của chính mình, này đạo bạch quang so với biến dị hắc bì xà đoàn kia còn muốn lớn hơn. Thế nhưng đường trời mới biết càng ở sau thăng cấp lại càng khó khăn. Cũng không có hy vọng chính mình lần thứ hai đẳng cấp bay vọt. Thế nhưng vừa nhìn chính mình trong đầu bảng sở ký hiệu, nhất thời đại hỉ, nhân vì là cấp bậc của chính mình đã đến 13 cấp, lần thứ hai gia tăng rồi cấp 3. Vốn là Đường Thiên còn có chút nghi hoặc, hai con biến dị thú đẳng cấp đều không khác mấy, không có đạo lý để cho mình đều tăng 3 cấp A, đặc biệt càng đi về phía sau đẳng cấp càng khó tăng lên. Có điều ngẫm nghĩ bên dưới cũng là thoải mái, biến dị hắc bì xà là 15 cấp tinh anh, mà kim si ưng là 16 cấp tinh anh. Hơn nữa còn phải thêm trên như thế hy hữu hai chữ, vậy thì khó trách. Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Thiên bắt đầu cường hóa mình cơ bản thuộc tính. Đẳng cấp liên tục tăng lên cấp 6, Đường Thiên chiếm được dòng dã 30 điểm tiến hóa. Một phen suy tư sau khi, Đường Thiên xác nhận cường hóa phương hướng, đầu tiên là cường hóa 15 điểm sức mạnh, sau đó 10 điểm nhanh nhẹn, cuối cùng 3 điểm thể chất cùng 2 điểm tinh thần, như vậy 30 điểm tiến hóa liền phân phối xong xuôi. Sở dĩ như vậy, Đường Thiên là cân nhắc đến tốc độ cùng lực lượng tầm quan trọng, kẻ này trong đầu nghĩ tới là nào đó bộ trong phim ảnh một câu nói, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Hắn muốn không là cái gì cân bằng, như vậy đến hậu kỳ chỉ có thể quy về bình thường, muốn chính là mình đặc sắc. Đương nhiên, hắn không có cực đoan đến chỉ cường hóa một loại nào đó thuộc tính, nói như vậy chính mình sẽ lưu lại nhược điểm chí mạng. Đem thuộc tính của mình cường hóa thật sau, Đường Thiên nhất thời cảm giác mình cường đại rồi nhiều lắm, cả người tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa thân thể cảm giác càng phát mềm mại, loại kia cảm giác mạnh mẽ quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Sau đó Đường Thiên thuận tiện nhìn một chút U Linh Thích Khách đẳng cấp, ở không biết lúc nào hấp thu kim xí ưng linh hồn năng lượng sau, U Linh Thích Khách đẳng cấp đã đến cấp 7, đây cũng là một thu hoạch lớn. U Linh Thích Khách đẳng cấp tăng lên, Đường Thiên lại thêm một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Nhìn Đường Thiên dáng vẻ hưng phấn, bên cạnh Triệu Đại Ngưu chỉ có thể trơ mắt nhìn, thế nhưng là không có sinh ra cái gì ghen tị tâm lý. Mặc dù mình không có được chỗ tốt có chút mất mát, nhưng nhìn thấy Đường Thiên mạnh mẽ, hắn vẫn trong lòng cao hứng. Sở kỳ cường hóa điểm. Đây là vật gì? Đường Thiên nhìn trong đầu bảng sở kỳ hiệu nhắc nhở, nghi ngờ nói rằng. Cấp bậc của hắn tăng lên tới cấp 10 thời điểm, chiếm được 2 điểm sở kỳ cường hóa điểm. Sau đó bởi vì là đẳng cấp thứ 5 đến cấp 10 người, chiếm được 5 điểm sở kỳ cường hóa hiểu rõ khen thưởng, thế nhưng hắn căn bản cũng không biết nói sao dùng. Nhìn trong đầu khởi điểm sở kỳ cường hóa điểm. Đường Thiên nghi hoặc sau khi, lập tức trong đầu chiếm được nhắc nhở. Sở kỳ cường hóa điểm, có thể cường hóa sở kỳ hiệu, mỗi một điểm có thể tăng lên một sở kỳ hiệu cấp 1. Được nhắc nhở, Đường Thiên nhất thời đại hỉ, còn có chuyện tốt như vậy. Vậy không phải nói ta có thể trực tiếp đem cơ sở của mình đao pháp tăng lên tới cấp 9. Thật là mạnh mẽ đến đâu, có cái gì hiệu quả. Nghĩ đến cấp 2 cơ sở đao pháp cũng đã phảng phất liên hệ đao pháp mấy chục năm vậy, Đường Thiên lẩm bẩm nói. Có điều suy nghĩ một chút Đường Thiên nhưng không có tùy tiện tiến hành cường hóa, mà là xem trước một chút hai con biến dị thú chết rồi chiếm được món đồ gì ra quyết định sau. Đem hai con biến dị thú tuân ra tất cả mọi thứ đều lấy ra, Đường Thiên cũng không sợ Triệu Đại Ngưu cướp, một là Triệu Đại Ngưu không phải người như vậy, và lại nói, lấy hiện tại Đường Thiên 13 cấp thực lực, Triệu Đại Ngưu muốn cướp cũng phải có cái năng lực kia mới được, cứ như vậy bãi ở trên mặt đất. Hai con biến dị thú đều là 15, 16 cấp tinh anh. Bạo đi ra ngoài đồ vật có thể nói là phong dày vô cùng, xếp hàng ngang, tổng cộng có 7, 8 dạng. Tất bạo thần ma tệ thì có tiếp cận 1.000 viên, không biết có ích lợi gì đồ, Đường Thiên trước tiên cất đi. Sau đó là hai cái kim sán sán hồng áo, hai bản màu đen sách sở kỳ hiệu, hai quả hạt châu màu đỏ ngòm, một cây đại đao cùng một tấm màu đen bản vẽ. Đầu tiên Đường Thiên cầm lên tấm kia màu đen bản vẽ tiến hành kiểm tra. Nhà kho bản vẽ, chuyển trước sau có thể kiểm tra sử dụng. Không nghi ngờ chút nào, lại là một cái cần chuyển trước sau có khả năng sử dụng gì đó, không chiếm được tin tức, Đường Thiên đơn giản cất đi, chờ mặt sau chậm rãi nghiên cứu. Tuyết ẩm cung đao, phảng, hy hữu trang bị, miêu tả, nó là phòng chế trong truyền thuyết Nhiếp Phong trong tay tuyết ẩm cung đao, vô cùng sắc bén, liền hỏa kỳ lân vảy giáp đều có thể xé rách, mang vào đóng băng hiệu quả, 3 tầng phong ấn, mang vào đao khí, 5 tầng phong ấn, trang bị yêu cầu, sức mạnh 50, nhanh nhẹn 30. Cầm lấy cái kia thanh trường đao, nhất thời thuộc tính liền xuất hiện ở Đường Thiên náo hải, nhìn thấy cây đao này thuộc tính, Đường Thiên nhất thời đại hỉ, theo đẳng cấp tăng lên. Hắn sớm cũng cảm giác được trong tay tinh chế cẩm y vệ bội đao đã không hợp dùng, này không, buồn ngủ đến rồi gối cũng đưa tới. Tuyết ẩm cùng đao. Không biết cũng không có tuyệt thế hảo kiếm A. Có điều làm sao còn có phong ấn. Cầm cái này dày đặc khí lạnh sáng như tuyết trường đao, Đường Thiên buồn bực nói rằng. Có điều này đã rất tốt, theo đẳng cấp tăng lên, Đường Thiên cảm giác trong tay tinh chế cẩm y vệ bội đao đã chẳng phải vừa tay, cứ việc cái này tuyết ẩm cùng đao là bị phong ấn. Thế nhưng là muốn so với cẩm y vệ bội đao muốn tốt hơn quá nhiều nhiều lắm, Đường Thiên hỉ tư tư cất đi. Cấp 2 tinh huyết, sau khi uống có thể tùy cơ tăng lên cơ bản thuộc tính 20 điểm, mỗi người hạn chế sử dụng 5 viên, mỗi dùng nhiều một viên hiệu quả yếu bất 1/5, cần đẳng cấp lẹ vèo 20. Nhìn thấy hai quả hạt châu màu đỏ, Đường Trời đã đoán được đây là vật gì, thế nhưng phía sau yêu cầu nhất thời để hắn không thể làm gì, bây giờ căn bản liền không thể sử dụng, chỉ được buồn bực thu cẩn thận. Sau đó, Đường Thiên cầm lên hai bản sách sở kỳ hiệu bên trong một quyển. Cấp 4 sở kỳ hiệu, Phong Ma Côn Pháp, miêu tả, trong truyền thuyết Thiếu Lâm tự bất truyền bí kỹ, sử dụng nên sở kỳ hiệu do nhược phong ma, mỗi phút tiêu hao một điểm thể chất, uy lực cực lớn, điều kiện học tập, sức mạnh 20, đạt đến điều kiện học tập, có hay không học tập. Loại kia sách sở kỳ hiệu, Đường Thiên lựa chọn không học tập, nhìn bên cạnh Triệu Đại Nưu, một cái ném cho hắn, nói rằng, cầm đi, chuyên môn là vì ngươi chuẩn bị. Tiếp được sách sở kỳ hiệu, Triệu Đại Ngưu mặt mày hớn hở lựa chọn học tập, miệng đều ngoác đến mang thai, vốn cho là không có hắn chuyện gì, nhưng chiếm được một quyển sở kỳ hiệu, làm sao có thể không gọi hắn cao hứng. Mặc kệ Triệu Đại Ngưu làm sao, Đường Thiên cầm lên một bản khác sách sở kỳ hiệu, trong lòng cầu khẩn hy vọng là mình có thể dùng. Cấp 5 sở kỳ hiệu, Đại Bằng Bộ Pháp, miêu tả, học tập sau triển khai nên sở kỳ hiệu nhanh nhẹn tăng lên gấp đôi, mỗi giây tiêu hao nội lực một điểm, điều kiện học tập, lẹ bèo 20, nhanh nhẹn 50. Không vừa lòng điều kiện học tập. Nhìn thấy quyển này sách sở kỳ hiệu giới thiệu Đường Thiên đại hỉ, thế nhưng xem đến phần sau điều kiện học tập sau, hắn vô lực nhổ nước bọt, chỉ được hánh hánh nhiên cất đi, sau đó thỏa mãn điều kiện lại học tập, hơn nữa đây là một cái ạ tại sở kỳ hiệu, mình bây giờ cũng học tập không được. Đồ chơi này lẽ ra có thể mở ra thứ tốt đi. Cuối cùng, Đường Thiên đưa ánh mắt liếc về cái kia hai cái kim sán sán hồng náo. Đăng bởi. Chương 47, chuyển chức thừa NG. Kim sắc hồng náo A. Chà chà, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải đâu, xem mắt hai cái kim sắc hồng náo, Đường Thiên dù là tâm tư trầm ổn, suýt nữa cũng để lại ngụm nước. Dĩ vãng lấy được hồng náo đều là màu xám cho, màu trắng, cao nhất cũng chỉ là màu xanh biếc, nơi nào từng trải qua loại này cao cấp ngoạn ý a. Trong lòng tâm tình kích động, Đường Thiên cầm lên một cái trong đó. Màu vàng hồng náo, quý giá hải kèm, mở ra sau có rất lớn tỷ lệ thu được quý giá hải kèm, có hay không mở ra. Đường Thiên đầu tiên là ở trong lòng cầu nguyện một hồi đầy trời thần Phật, bất kỳ mới lựa chọn mở ra. Hồng áo mở ra sau, biến thành một đạo hào quang màu vàng nóng biến mất, Đường Thiên tay bên trong xuất hiện một tấm kim sán sán bản vẽ. Mẹ kiếp, tại sao lại là đồ chơi này? Đường Thiên liền buồn bực, bản vẽ đồ chơi này hắn đã chiếm được thật nhiều trường, thế nhưng không có một tấm là hiện nay có thể sử dụng, hắn bất đắc dĩ nổ nước bọt. Đạn đạo chế tạo bản vẽ, duy nhất tài thèm, miêu tả. Có hắn ngươi là có thể chế tạo uy lực mạnh mẽ đạn đạo, sử dụng yêu cầu, nhân vật đẳng cấp 90 cấp trở lên, nắm giữ quốc gia của mình đồng thời đạt đến cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật, được đế cấp tên gọi, hiện nay không thể làm cho dùng. Tao ít 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 ít. Xem trong tay màu vàng bản vẽ, Đường Thiên nhất thời liền mắng lên, trong lòng cái kia khi à, chiếm được như thế cái ngoạn ý, có thể xem không thể dùng không nói, còn cần nhiều như vậy hạn chế, trời mới biết cái kia cái gì cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật là thứ độ gì. Cái kia cái gì đế cấp tên gọi là cái thứ gì? Như thế thu được. Đường Thiên trong lòng muốn tự tử đều có, chờ có những thứ đó, trời mới biết là bao nhiêu năm sau chuyện. Chỉ thiên bức tranh địa mắng một trận, bất đắc dĩ Đường Thiên chỉ hánh hánh nhiên cất đi, đồ chơi này có thể nói là siêu cấp lớn sát khí a, vẫn là duy nhất, có thể chiếm được cố gắng bảo quản mới được. này nếu như lại mở không ra có thể sử dụng gì đó, ta liền. Cầm thứ hai màu vàng hồng náu, Đường Thiên hung hăng nói, thế nhưng nếu là thật mở không ra có thể sử dụng gì đó, hắn nhưng cũng không biết nên làm gì. Lần thứ hai ở trong lòng cầu nguyện nửa ngày, Đường Thiên thận trọng mở ra cái này màu vàng hồng náu, hồng náu sau khi biến mất, trong tay hắn xuất hiện một cái dài hơn 2 mét màu đen gậy, cầm ở trong tay cũng nặng lắm, suýt chút nữa không đi trên đất. Quả nhiên là có thể sử dụng gì đó, có điều không phải ta dùng, Đường Thiên vẻ mặt đưa đám nói rằng. Hắc thiết trường côn, hy hữu trang bị, miêu tả, nó là có hy hữu biển sâu hàn thiết đúc thành, nặng 200 cân, múa ra có lực sát thương rất lớn, trang bị yêu cầu, sức mạnh 30. Xem xong này cùng gậy thuộc tính, Đường Thiên không chút do dự liền ném cho ở một bên chảy nước miếng Triệu Đại Nghiêu, tên kia vừa nãy đạt được một quyển phong ma côn pháp, ở thêm vào này cùng gậy, thực lực tăng lên không phải cực nhỏ a. Triệu Đại Nghiêu đứa kia tiếp nhận gậy, không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay cái kia thép thiên vứt bỏ, hơn nữa ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, từ cái ở một bên vui vẻ, nhìn Đường Thiên đại mắt trợn trắng, trong lòng mắng to gặp người không quen. Tiên sư nó, mạo lớn như vậy nguy hiểm, liền tăng lên cấp mấy đẳng cấp, cái khác cũng là một cái tuyết ẩm cuồng đao có thể dùng, quả thực thiệt thòi lớn hơn rồi, Đường Thiên tự mình lẩm bẩm. Trong giây lát Đường Thiên ánh mắt sáng lên, lấy ra ở căng tin giết chết con kia biến dị tinh anh con chuột lấy được quyển sách nói rằng, ta làm sao đem đồ chơi này quên đây, hiện tại cũng đã cấp 10 trở lên, vật này lẽ ra có thể dùng đi. Quyển sách hiện màu vàng, dài không đến một thước, như thời cổ thánh chỉ như thế. Lúc này cầm ở trong tay, phía trên thuộc tính cũng có biến hóa. Chuyển chức chứng minh, nắm giữ cuốn này chủ có thể chuyển chức vì là tương ứng nghề nghiệp, đã kích hoạt, miêu tả, này là xuất hiện ở địa cầu trên tờ thứ nhất chuyển chức quyển sách, nắm giữ cuốn này chủ người, có thể trực tiếp chuyển chức trở thành trở xuống nghề nghiệp. 1. Quân nhân, nên nghề nghiệp đơn thể sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là có thể thành lập căn cứ, từng bước thăng cấp, tổng quân doanh ở trong chiêu mộ quân đội, phát triển thế lực, thậm chí đẳng cấp đầy đủ, có thể thành lập quốc gia của mình và văn minh. 2. Ma pháp sư, nên nghề nghiệp đơn thể sức chiến đấu cực cường, học tập ma pháp sở kỳ hiệu, tiêu hao tương ứng tinh thần lực, nhìn kỹ a, là tinh thần lực mà không phải tinh thần, sử dụng ma pháp, uy lực căn cứ ma pháp đẳng cấp mà định, đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn, thậm chí có thể hủy diệt thành trì. 3. Triệu hoán sư, nên nghề nghiệp cá thể sức chiến đấu cực yếu, nhưng là có thể triệu hoán đủ loại cường đại triệu hoán thú tiến hành chiến đấu. 4. Bán cơ giới nhân, nên nghề nghiệp cá thể sức chiến đấu cực cường, có thể chuyên trở các loại vũ khí lạnh vũ khí nóng, thậm chí có thể đơn thể chuyên trở đạn đạo, là không thể coi thường tồn tại. 5. Chiến sĩ, nên nghề nghiệp cá thể sức chiến đấu cực cường, sử dụng các loại uy lực mạnh mẽ võ kỹ, đẳng cấp đầy đủ, sở kỳ hiệu cũng cường đại nói, thậm chí một đao đánh nát đại sơn hủy diệt thành trì cũng là có thể. 6. 7. Nhìn thấy chuyển chức quyển sách mặt trên hiện ra tin tức, Đường Thiên nhất thời trợn mắt ngoác mồm, nhiều vô số giới thiệu mấy chục loại nghề nghiệp, cơ hồ là không thiếu gì cả, các loại nghề nghiệp giới thiệu nhìn ra Đường Thiên hoa cả mắt. Chẳng trách những kia mới 10 cấp mấy biến dị thú cũng đã cường đại tuyệt vọng, cảm tình tất cả những thứ này đều là ở chỗ này chờ đây, không chuyển chức liền cái chả là cái quắc khô gì, Đường Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Quyển sách trên cuối cùng viết ngươi đã thỏa mãn chuyển chức yêu cầu, xin mời lựa chọn nghề nghiệp của chính mình. Ngạch, nhìn thấy câu nói này, Đường Thiên nhưng là gặp khó khăn, tận quản chính mình đã đạt đến chuyển chức yêu cầu, thế nhưng hắn lại bị nhiều như vậy nghề nghiệp cho lắc hoa mắt, bên trong miêu tả mỗi một loại nghề nghiệp đều có ưu thế của chính mình, hơn nữa đều vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng chính là bởi vì mỗi một loại đều mạnh mẽ hắn mới không tốt chọn A. Ma pháp sư. Bài trừ, ta tinh thần lại không nhiều, hơn nữa liền một sở kỳ hiệu cũng không có. Chuyển chức sau khả năng liền một nếu nói ma pháp đều không phát ra được đi. Triệu hoán sư cũng coi như, cá thể yếu đuối, người khác một khi gần người, nhẹ nhàng một đao đã bị răng rác. Người máy. Hay là thôi đi, người không ra người quỷ không ra quỷ. Chiến sĩ ngược lại không tệ, rất phù hợp ta à, quân nhân cũng không sai à, ngẫm lại chính mình mang theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân đội, thương pháo cùng mở, ai cũng phải bị đánh thành cho cha. Đường Thiên bất đắc dĩ, chỉ được lấy bài trừ pháp. Từ mấy chục loại nghề nghiệp ở trong từng cái bài trừ, cái gì nhẫn nhịn đạo sĩ ma pháp sư hết thể đều bài trừ, cuối cùng ánh mắt của hắn miểu ở chiến sĩ cùng quân nhân hai cái nghề nghiệp mặt trên. Đến cùng nên chọn cái nào đây? Nhìn hai người này nghề nghiệp, Đường Thiên nhất thời cụ kết. Hắn vừa muốn chiến sĩ loại kia cường đại đơn thể sức chiến đấu, lại muốn loại kia chỉ huy thiên thiên vạn vạn người vì chính mình tác chiến ưu việt, nhưng là chỉ có thể lựa chọn một, đây không phải là cố ý để hắn khó chịu mà. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có cái gì manh mối. Cuối cùng Đường Thiên thẳng thắn nhắm hai mắt lại, hết cách rồi, thật sự là đầu đều muốn đau. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Đường Thiên đột nhiên mở mắt ra, trong đầu hình như là nghĩ tới điều gì, trong lòng đã có tính toán, biết mình bầu lại nghề nghiệp gì. Đăng bởi. Chương 48, chuyển chức dưới. Ta liền chọn quân nhân nghề nghiệp. Đường Thiên chém đinh thiết thiết tự nhủ. Cái gì? Ở một bên vụng trộm nhạc Triệu Đại Ngưu bỗng nhiên nghe được Đường Thiên nói chuyện lớn tiếng, không rõ vì sao hỏi. Đường Thiên cười cợt, không có gì, hiện tại chuyện không liên quan tới ngươi, ta nghĩ không tốn thời gian dài ngươi cũng sẽ gặp phải, Đường Thiên tùy ý hồi đáp. Sau đó bắt đầu trầm tư ba lên, tận quản mình đã nghĩ xong muốn tuyển chọn quân nhân nghề nghiệp, thế nhưng hắn còn có một chút địa phương không có hiểu rõ. Liên thăng cấp đến cấp 10 trở lên, hay là đang thiên thủy thị người thứ 5 đều có khen thưởng, như vậy làm trên địa cầu tờ thứ nhất chuyển chức quyển sách khẳng định không có đơn giản như vậy. Đường Thiên lăn qua lộn lại quan sát đến trong tay màu vàng quyển sách, bởi không có đối với so với, không nhìn ra nơi nào có vấn đề gì. Vẻ ngoài không có vấn đề nói, như vậy thì xuất hiện ở nội dung lên. Đường Thiên tử quan sát kỹ quyển trục này trên nội dung, thế nhưng cũng không có phát hiện nơi nào có cái gì không đúng à, đối với các chức nghiệp giới thiệu đều rất tường tận, cũng không có cường điệu đột xuất một cái nào đó cái nghề nghiệp. Nhìn hồi lâu, Đường Thiên rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào. Khoe miệng nhất câu, tự nhủ, ta đã nói rồi, làm là thứ nhất chương chuyển chức quyển sách, làm sao có thể không cho chủ nhân đến điểm ưu đãi đâu. Trải qua nhiều lần quan sát, Đường Thiên phát hiện một điểm không đồng dạng như vậy. Án phía trên giới thiệu tới nói, quân nhân nghề nghiệp đơn thể năng lực cũng không đột xuất, hơn nữa cho dù tay cầm đại quân thì thế nào. Có thể hơn được triệu hoán sư vô cùng vô tận triệu hoán thú. Quân đội nhiều hơn nữa, có thể so sánh được với phất tay hủy diệt một thành trì ma pháp sư. Văn minh khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa phát đạt, có thể đối phó đạt được đơn thể là có thể chuyên trở đạo đạn pháo đài di động người máy. Như vậy hắn sở dĩ đập lại người thứ nhất, khẳng định thì có chỉ được cân nhắc địa phương. Chăm chú suy tư sau khi, Đường Thiên chiếm được một hồi vài điểm kết luận, cũng là hắn muốn tuyển chọn chuyển chức quân nhân địa phương. 1. Làm cũng không đột xuất quân nhân nghề nghiệp, nó vô vào người thứ nhất bản thân liền có vấn đề. 2. Quân nhân nghề nghiệp có thể triệu hoán quân nhân hỗ trợ tác chiến, thế nhưng mặt trên không có quy định triệu hoán bao nhiêu, như vậy là không phải có thể vô cùng vô tận triệu hoán đây. 3. Chính là mặt trên không có quy định quân nhân nghề nghiệp mặc cái gì trang bị học kỹ năng gì, là không phải có thể lý giải thành cái gì trang bị cũng có thể mặc, kỹ năng gì cũng có thể học đây. 4. Theo đạo lý tới nói, chính mình học tập cấp 5 triệu hoán sở kỳ triệu hoán đú linh thích khách, như vậy chuyển chức nên chuyển chức thành triệu hoán sư A, hơn nữa chính mình học tập cơ sở đao pháp, cũng có thể chuyển chức trở thành chiến sĩ A, thế nhưng mặt trên cũng không có quy định. Tổng hợp trở lên hết thảy, Đường Thiên dám kết luận, này quân nhân nghề nghiệp mặc dù có thể xếp ở vị trí thứ nhất, vốn là cho làm là thứ nhất cái nắm giữ chuyển chức quyển sách người phúc lợi. Thế nhưng đây đều là ẩn nút, cần chính mình đi khai quật. Nếu như sơ ý người chỉ nhìn thấy quân nhân nghề nghiệp nhỏ yếu mà bỏ quên hắn, như vậy thì bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Này đều là cần phải tự mình nắm chặt. Nghĩ tới trở lên những này, Đường Thiên trong lòng nhất thời thua lớn một cái khí. Xác nhận chuyển chức quân nhân nghề nghiệp. Đường Thiên nói rất chân thành. Làm Đường Thiên nói ra xác nhận chuyển chức quân nhân nghề nghiệp câu nói này sau, trong tay màu vàng quyển sách nhất thời biến thành một đạo hào quang màu vàng nóng sáp nhập vào trong cơ thể hắn, đồng thời hắn cũng nhận được nhắc nhở. Nhân vật Đường Thiên xác nhận chuyển chức quân nhân nghề nghiệp, thuộc tính sơ thủy hóa. Sơ thủy hóa thành công. Họ tên, Đường Thiên. Đẳng cấp, 13. Nghề nghiệp, quân nhân, miêu tả, có thể trùng quân doanh ở trong chiêu mộ quân đội, số lượng không hạn, quân đội chủng loại không giống tiêu tốn thần ma tệ không giống nhau, không nghề nghiệp sở kỳ hiệu, có thể học tập hết thể sở kỳ hiệu. Xưng hô, không bách phu trưởng, thiên phu trưởng, tướng quân, đại tướng quân, nguyên soái, đại nguyên soái, 20 vương. 20 hoàng, 20 đế, 20 đại đế, chú, 20 vì là tự mình phong hào. Tên gọi, không. Sức mạnh 60-10, thể chất 30-40, tinh thần 20-70, nhanh nhẹn 40-70. Nội công tinh thần lực ma lực. 500. Làm nhắc nhở nói thuộc tính sơ thủy hóa sau khi hoàn thành, Đường Thiên nhanh chóng kiểm tra một hồi trong đầu bảng sở kỳ hiệu, nhìn thấy phía trên biểu hiện, Đường Thiên hầu như cũng phải lớn hơn thanh gọi ra phát hiện kích động trong lòng. Ta quả nhiên đoán không lầm, có thể học tập tất cả sở kỳ hiệu, phía dưới nội công và vân vân, hẳn là có thể dùng cái kia đến sử dụng tất cả sở kỳ hiệu đi, còn có thể vĩnh viễn triệu hoán quân đội, ngạch, điều kiện tiên quyết là muốn có tiền rồi, rốt cuộc biết cái gì tiền là dùng làm gì. Dùng sức nắm chặt nắm tay, Đường Thiên trong lòng không nói ra được cao hứng cùng kích động. Kỳ thực bảng sở kỳ cơ bản không có gì thay đổi, chính là gia tăng rồi một nghề nghiệp giới thiệu cùng nội công và vân vân, những thứ khác cũng không có thay đổi. Có điều cái kia cái gì xưng hô hiện nay nhưng là toàn bộ đều là màu xám cho, khả năng là bởi vì hắn hiện nay không có một binh nguyên nhân đi. Không còn. Hưng phấn nửa ngày, Đường Thiên phát hiện thuộc tính sơ thủy hóa sau khi hoàn thành, sẽ không có những thứ khác bất kỳ gợi ý, này khiến hắn rất ngạc nhiên cực kỳ, còn tưởng rằng sẽ được cái gì khen thưởng đây. Phẫn nộ bên dưới, Đường Thiên bĩu môi, lấy ra trước đây không thể sử dụng những kia bản vẽ bắt đầu quan sát. Quân doanh bản vẽ, quân nhân nghề nghiệp chuyên dụng, tiêu tốn 10.000 thần ma tệ xây dựng một tòa quân doanh, có thể từ đó tiêu tốn thần ma tệ triệu hoán quân đội, chỉ có thể người kiến tạo chiêu mộ, có thể thăng cấp. Tường thành bản vẽ, tiêu hao một thần ma tệ một lập phương hòn đá có thể kiến tạo 1 mét tường thành, có thể vô hạn sử dụng, có thể thăng cấp. Hàng rèn bản vẽ, tiêu hao 3.000 thần ma tệ kiến tạo một tòa hàng rèn, dùng cho rèn đúc binh khí, có thể thăng cấp. Nhà kho bản vẽ, tiêu hao 2.000 thần ma tệ kiến tạo một tòa nhà kho, có thể gửi 10.000 lập phương bất kỳ vật tư, có thể thăng cấp. Nguyên bản không có bất kỳ biểu hiện bản vẽ, giờ khắc này đều hiện ra tương ứng tin tức. Thế nhưng để Đường Thiên cảm giác cực kỳ đau bi chính là, kiến tạo những đồ chơi này toàn bộ đều cần thần ma tệ, hơn nữa số lượng cũng không ít, trước mắt hắn tính toán đâu ra đấy toàn bộ cái gì tiền gộp lại cũng bất quá hơn 1 vạn một điểm mà thôi, kiến tạo một quân doanh liền gì đã không có. Tiên sư nó, nhìn sau đó muốn đi đoạn, bằng không muốn kiến tạo những thứ đồ này cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào đi, hơn nữa này còn chỉ là bắt được bản vẽ tiền, trời mới biết những vật khác phải nhiều thiếu thần ma tệ. Hơn nữa cái kia cái gì thăng cấp càng là không biết muốn điều kiện gì à, Đường Thiên không nói gì nhìn trời, nghiến răng kèn kẹt nói. Đi rồi đã nghiêu, chúng ta trở lại, hiện nay rừng rậm ở trong quá mức hung hiểm, hơn nữa đi theo người đều chết chết mất tích, chuyện nên làm cũng đã làm xong, bất đắc dĩ Đường Thiên chỉ được đi trở về, sau đó lại tính toán sau. Chúng ta không đi trong rừng rậm à. Ta còn muốn đi thử xem ta đây cùng gậy đâu, Triệu Đại Nghiêu nói rằng. Còn đi cái mau, người đều chết sạch, ngươi không sợ chết phải đi đi. Đường Thiên trong lòng xoắn xuýt, tiện thể ngựa khí cũng không được khá lắm. Cái kia bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta trở lại làm gì à, nếu không chúng ta trên đường lại giết mấy cái biến dị thú thôi, Triệu Đại Ngưu không hết lòng gian, muốn thử một chút cây gậy trong tay uy lực. Trở về chiêu binh mãi mã, con bà nó, ngươi muốn đi chính ngươi đi thôi, thật sự là không có tâm tình cùng Triệu Đại Ngưu mỏ mẫm. Đường Thiên ném câu nói tiếp theo liền tự mình hướng về Thạch Gia thôn phương hướng đi. Ngậy! Nhìn thấy Đường Thiên rất nhớ không cao hứng lắm dáng vẻ. Triệu Đại Ngưu cũng không nói, muốn chính hắn đi săn giết biến dị thú, ngược lại không phải là không dám, chỉ là một nhiều người nguy hiểm a. Đăng bởi. Chương 49, náo loạn. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? Những người kia liền muốn xông vào hiểu rõ. Lúc này, ở Thạch Gia thôn Đường Thiên bọn họ ở cái kia đống trong phòng, Lưu Cường con gái Lưu Hân một mặt lo lắng đối bên người Triệu Nguyệt Nhi nói rằng. Nhìn bên ngoài hơn 10 người đem nhà này tiểu lâu lao lao vị trí, tình cảm quần chúng kích phấn dáng vẻ. Triệu Nguyệt Nhi cũng là lòng tràn đầy lo lắng, bất quá vẫn là an ủi, Hân Nhi muội muội không phải sợ, ba ngươi sẽ xử lý tốt, hơn nữa Đường đại ca nhất định sẽ rất mau trở lại. Ừm, cứ việc hoang mang lo sợ, tiểu cô nương vẫn là chấn định gật gật đầu. Chuyện là như vậy, ngay ở Đường Thiên bọn họ gặp phải hai con biến dị thú chém giết thời điểm, có mấy người thừa loạn trốn về làng, thế nhưng nửa ngày không có thấy Đường Thiên bọn họ trở về, liền những người này liền nổi lên khác tâm tư, cho rằng Đường Thiên bọn họ gặp phải nguy hiểm không về được. Hết thể liền tụ tập Thạch Gia thôn những người khác, đem Đường Thiên bọn họ ở nhà bao quanh vây nốt, muốn cướp đi tất cả lương thực. Biết được tình huống này, Lưu Cường lập tức liền triệu tập thủ hạ mình những người kia tiến hành ngăn cản, thế nhưng để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, thủ hạ mình 10 người lại có 8 cái đều ngược lại đối phương nơi đó, để Lưu Cường nhất thời cảm giác sự tình khó giải quyết. Lúc này bọn họ còn ở bên ngoài giằng co. Lưu Cường, ngươi mau tránh ra cho ta, nể tình mọi người đều là Thạch Gia thôn người mức, bên ngoài không muốn thương tổn ngươi. Chỉ có ngươi tránh ra, ở ngoài chúng ta đem tất cả lương thực bắt được sau khẳng định phân ngươi một phần. Một cầm trong tay cầm ý vệ bội đao đại hán hung tợn nói với Lưu Cường. Lưu Cường cùng hai người khác đối mặt này mấy chục người, trong lòng nói không sốt sáng đó là giả, để cho mình chấn định lại. Lưu Cường nói rằng, Trương Khôn, các ngươi làm như vậy nghĩ tới hậu quả sao? Nếu như Đường Thiên trở về nhìn thấy các ngươi như vậy, ngươi cho rằng các ngươi sẽ có kết quả tốt sao? Ngươi quên Ngô Quân kết quả à? Hừ. Ngươi thiếu lên mặt nói đến làm ta sợ, Đường Thiên tiểu tử kia là có chút bản lĩnh, thế nhưng hiện tại hắn về chiếm được không về được còn nói không chắc, lại nói, hắn một người ngoài, dựa vào cái gì đem chúng ta lương thực đều một người cầm, còn muốn để chúng ta đều nghe hắn cho là hắn là ai. Trương Khôn lớn tiếng nói, để tất cả mọi người nghe được lời nói của hắn. Quả nhiên, hắn lời truyền đến những người khác bên trong tai, nhất thời thì có người bắt đầu phù hợp nói, chính là, giao ra lương thực, đem chúng ta lương thực trả cho chúng ta. Đem tiểu tử kia đuổi ra Thạch Gia thôn, hắn không phải chúng ta người nơi này. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Trương Khôn trên mặt mang theo đắc ý nói với Lưu Cường, ngươi đều nhìn thấy chứ. đây cũng không phải là ta một người chủ ý, đây là ý của mọi người tư, ngươi còn có cái gì lại nói. Tránh ra đi. Ngươi lẽ nào cho rằng lấy đi lương thực, các ngươi là có thể ở nơi này nguy hiểm thế giới sống sót. Không có nhìn thấy buổi sáng những kia cường đại biến dị thú sao. Không có đường thiên cường giả như vậy che chở, các ngươi cho rằng có thể sống qua ngày mai. Lưu Cường nói rằng, quả nhiên, những người này nghe đạo quan với mình thân gia tính mạng chuyện tình, đều trở nên có chút chần chờ. Những người này trình độ văn hóa cũng không cao, rất dễ dàng bị người đầu độc, ai có lý liền thiên hướng ai. Nhìn thấy những kia chần chờ mặt, Trương Khôn cười lạnh nói, mọi người đừng nghe hắn nói bậy, hắn Lưu Cường là đường thiên người, đương nhiên muốn để hắn nói chuyện, bọn họ đem chúng ta lương thực cầm, cả ngày ăn được uống tốt, nhưng chỉ cho chúng ta ăn no, những kia lương thực đều là của chúng ta à, dựa vào cái gì cho bọn họ hưởng thụ. Còn có, hắn đường thiên có thể trở nên mạnh mẽ, lẽ nào chúng ta liền không thể được à? Những người này vừa nghe, cảm thấy cũng là đồ của chúng ta, vì sao phải cho ngươi hưởng thụ? Ngươi có thể đối phó những biến dị thú đó, chúng ta lẽ nào liền không thể được sao? Nhất thời những người này lại bắt đầu trở nên dao động. Kỳ thực, cuối cùng, không nằm ngoài chính là đường thiên là một người người ngoài, chiếm đoạt những người này lương thực, để những người này trong lòng có khúc mắc, có người đi đầu đi ra hơi hơi vẩy một cái bát, liền gợi lên trong những người này tâm lửa giận, những người này liền theo đến rồi, nhưng thật ra là rất manh mục. Đây chính là đường huynh đệ ra trước khi đi giao cho ta sự tình, nếu là này đều làm không tốt, hắn trở về ta cũng không mặt mũi thấy hắn, Lưu Cường đối mặt này mấy chục người, nội tâm nói rằng, hắn cũng là cái nhận thức lý lẽ cứng nhắc người đáp ứng chuyện của người khác làm không được nói trong lòng bất an, đối mặt này những người này, Lưu Cường tàn nhận thanh nói rằng, mặc kệ như thế nào, tất cả những thứ này đều phải chờ đường huynh đệ trở lại hắn nói, nếu như các ngươi cố ý muốn cướp đồ vật bên trong, như vậy thì trước tiên qua cửa ải của ta lại nói. Lưu Cường đẳng cấp so với những người này cũng cao hơn nữa học tập cấp một cơ sở đao pháp, thân thủ muốn so với những người này cao một chút, này đây trong lòng cũng không phải rất sợ sệt, liều mạng không được, bảo mệnh đúng là hẳn không có vấn đề. Người coi là thật không để cho mở, nhìn Lưu Cường quyết tâm ngăn cản, dẫn đầu Trương Khôn trên mặt lập tức trở nên âm trầm nói rằng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn tiến vào của sau nhà nắm lương thực, nhất định phải muốn qua cửa ải của ta, Lưu Cường kiên định nói rằng. Trương Khôn híp mắt lại. Âm Sâm Sâm nói rằng, Lưu Cường, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nha, ngăn cản chúng ta hơn 10 người kết cục là cái gì, hơn nữa, ngươi sẽ không cân nhắc như ngươi vậy ngăn cản chúng ta sẽ đối với người nhà của ngươi tạo thành thương tổn như thế nào sao. Đặc biệt ngươi cái kia xinh đẹp con gái, đã thành nhân đi, hừ hừ. Nghe được Trương Khôn lại dùng người nhà đến uy hiếp chính mình, Lưu Cường nhất thời con mắt đều đỏ, trùng Trương Khôn lớn tiếng nói, ngươi nếu như xem đụng đến ta người nhà một sợi lông, ta với ngươi liều mạng. Vậy cũng muốn ngươi có mệnh theo ta chơi mới được, các anh em, Lưu Cường không chịu để cho mở, muốn đứt đoạn mất chúng ta đường sống, sông A, đem Lưu Cường đánh đổ, phân bên trong lương thực, chúng ta đoàn kết lại cũng không sợ đường thiên tên tiểu tử kia trở về, Âm Sâm Sâm đối Lưu Cường quăng câu nói tiếp theo, Trương Khôn xoay người đối thôn dân sau lưng môn lớn tiếng nói. Nói xong hắn đi đầu hướng về Lưu Cường vào tới. Có người đi đầu, nhất thời người phía sau đều tranh nhau chen lấn hướng về tiểu lâu trùng. Chỉ lo đã tới chậm bên trong lương thực đã bị cướp sạch như thế. Lưu Cường chỉ là một người, dù cho thực lực so với những người kia muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Đối mặt hơn 10 người xung phong, Lưu Cường chỉ là độc cản mấy lần đã bị nhấn chìm ở trong đám người. Ầm ầm ầm. Không có mấy lần, đại môn đã bị tức giận đoàn người cho xông phá, những người này dồn dập trùng vào trong nhà, hướng về đối phương lương thực phòng dưới đất đi, mục đích của bọn họ chính là lương thực, liền đơn giản như vậy. Nhưng là có ít người mục đích nhưng không giống nhau, nói thí dụ như Trương Khôn, những người khác đều đi cấp lương thực thời điểm, hắn nhưng mang theo mười mấy người tới trên lầu, Triệu Nguyệt Nhi mấy cô gái là ở chỗ đó. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Trương Vũ tỷ tỷ, bọn họ xông tới, làm sao bây giờ à, mẹ, ba ba sẽ có hay không có sự à, ta đều không nhìn thấy hắn, lúc này Lưu Hân đều gấp đến độ khóc lên. Lưu Hân mụ mụ đưa nàng ôm vào trong lòng, tận quản trong lòng mình cũng thấp thỏm bất an, nhưng là vẫn an ủi, Hân Hân oan. Không sợ, ba ba không có chuyện gì, ngươi đường đại ca rất nhanh sẽ trở về rồi, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ầm. Đang lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng, Trương Khôn mang người đã đến nơi này. Nhìn bên trong phòng thất kinh người, Trương Khôn bên trong đôi mắt né qua vài tia hừng hực, Âm Sâm Sâm nói rằng, hiện tại ai tới đều cứu không được các ngươi, khà khà khà. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50. Toàn bộ đều đang chết. Trương Khôn, ngươi muốn làm cái gì? Đồng dạng là sinh sống ở một làng, Lưu Cường lao bà hắn đương nhiên nhận ra Trương Khôn, đem Lưu Hân chở mấy cô gái hộ ở phía sau, nàng như một bao che cho con gà mái như thế đứng ở phía trước nói rằng. Mặc dù đã kiến thức biến dị thú khủng bố, thế nhưng Triệu Nguyệt Nhi chờ mấy cái yếu kém nữ hài nhìn thấy hơn 10 như lang như hổ đại nam nhân ánh mắt không có ý tốt, cũng là trong lòng hàng loạt chột dạ. Ta muốn làm gì? Ngươi tốt nhất cho lão tử cút ngay, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta muốn chính là mấy cái này xinh đẹp tiểu cô nương, kha kha. Trương Khôn nói một mặt hèn mọn đánh giá lui ở sau lưng nàng ba nữ tử. Ngươi tại sao có thể làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ Đường Thiên trở về giết ngươi sao? Nguyệt Nhi đại ca hắn lửa giận ngươi chịu đựng được. Đối mặt Trương Khôn xích, Trần, Lưu Cường lao bà hắn cũng chỉ có thể giả vờ chấn định chất vấn. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, thế giới cũng đã biến thành như vậy, chúng ta cũng là qua ngày hôm nay không có ngày mai người, ai còn quản được nhiều như vậy, các anh em, các ngươi nói có đúng hay không a? Kha kha. Trương ca nói rất đúng, cũng đã là qua ngày hôm nay không có ngày mai người, nơi nào còn quản nhiều như vậy, ngươi xem cái kia mấy cái cô nàng, non đều có thể bấm nổi trên mặt nước đến, xách xách xách, nhìn ra ta Vương lão tam ngụm nước đều chảy ra. Chính là, nếu như ở bình thường, làm sao cô nàng xinh đẹp nơi nào luận được chúng ta à, chỉ có thể trông mà thèm phần, cũng phải bị rất sao những người có tiền kia công tử ca kỵ, ngày hôm nay chúng ta cũng phải hưởng thụ một chút, hừ hừ. Các đại ca chơi xong đừng quên rồi để ta cũng nếm thử mùi vị a. Phương hướng, chúng ta thay phiên đến, khà khà, nhất định kích thích chết rồi. Trương Khôn lời vừa nói dứt, nhất thời sau lưng của hắn những người kia liền bắt đầu phụ họa, âu nôn huế ngữ quả thực khó nghe. Nhìn những này một mặt dâm, đãng sắc mặt, không chỉ có Lưu Cường lao bà hắn bị tất cả người run, liền ngay cả sau lưng nàng mấy cô gái đều một mặt trắng bệnh, đều có thể tưởng tượng được chính mình đem phải bị đến hậu quả. Đối mặt hơn 10 thân thể cường tráng nam nhân, mấy người bọn hắn có thể nói là cô gái yếu đuối căn bản cũng không có phản kháng hy vọng, trong lòng cực kỳ chìm đến rồi thung lũng. Ngươi, Lưu Cường lão bà hắn đứng ở phía trước, chỉ vào Trương Khôn đám người, bị tức đến nói không ra lời. Những người này bình thường đều là sinh sống ở một người trong thôn, mọi người ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, nơi nào sẽ nghĩ tới những người này lại sẽ thay đổi thành như vậy một bộ sắc mặt, điều này làm cho hắn quả thực không dám tưởng tượng đây chính là bình thường sinh hoạt chung một chỗ hàng xóm. Đúng. Trương Khôn đi lên phía trước, trực tiếp một bạt thai liền đem chỉ mình Lưu Cường lao bà hắn phiến qua một bên, cũng không nhìn tới bị chính mình một cái tát phiến thổ huyết nàng, mà là một mặt dâm, cười nhìn mấy cái không giúp nữ hài nói rằng, ha ha, không nghĩ tới lao tử cũng có ngày hôm nay, có thể chơi đến như vậy thủy linh cô nương, mẹ nó, ngẫm lại đều kích động à. Trương ca, nhanh hơn à, các anh em vẫn chờ ngươi chơi xong chúng ta chơi đâu, mặt sau có người thúc giục. Chính là a. Trương ca. Nếu không ngươi phân một cho chúng ta chơi trước chứ, một mình ngươi cũng chơi không được ba cái à, có người ở mặt sau oán trách nói rằng. Trương Khôn cũng không tức giận, xoay người cười nói, các anh em nói cũng phải, ta một người cũng chơi không được ba cái à, như vậy, ta liền chơi cái kia người lính cảnh sát, Triệu Nguyệt Nhi cùng Lưu Hân sẽ để lại cho các ngươi, hừ hừ, trước đây bất quá chỉ là trộm người khác mấy trăm đồng tiền mà thôi mà, bị cảnh sát đuổi không còn chỗ ẩn thân, trốn đến này chim không thèm bị thạch ra thôn đến mấy năm, ta rất sao hận nhất cảnh sát. Ngày hôm nay ta liền phải cố gắng chơi một chút này cảnh. Sắc, thuận tiện chút cơn giận. Tốt, vẫn là Trương ca hiểu các anh em tâm tư, chúng ta sau đó liền tử tâm tháp địa với ngươi lan lộn. Trương Khôn nhất thời liền được những người khác tán thành. Trương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, sinh ra ưu việt chính mình, có một ngày cũng biết đến phiên mức độ như vậy, lại sẽ bị những này nguyên bản nàng xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn người cha đạp. Điều này làm cho hắn cảm nhận được hàng loạt tuyệt vọng. Trước đây ở trước mặt mình ngoan đến lại như tôn tử vậy người lại sẽ lộ ra như vậy buồn nôn sắc mặt, tất cả những thứ này đều là ưu việt vô cùng nàng không cách nào tưởng tượng. Có thể hắn thật sự mới coi như là chân chánh người tốt đi. Chẳng biết vì sao, lúc này Đường Thiên thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của nàng, cảm thấy hắn cái kia lạnh lùng mặt cũng không phải chán ghét như vậy. Bên cạnh Triệu Nguyệt Nhi nhìn thấy Trương Vũ xuất thần dáng vẻ, tưởng bị sợ choáng váng, trong lòng một trận khinh bỉ, liền can đảm này lại còn làm cảnh sát. E sợ người xấu chính là như vậy cảnh sát gây ra. Một tay tóm lấy bên người nhà cầm y vệ trường đao, Triệu Nguyệt Nhi hung hãn đứng ở phía trước, mũi đao chỉ vào những người này nói rằng, Trương Khôn, các ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, ta buông tha cái mạng này không muốn cũng phải liều mạng với ngươi. Triệu Nguyệt Nhi rốt cục bạo phát, lấy ra bình thường bắt nạt ca ca của nàng Triệu Đại Ngưu tinh khí, hung hãn đối Trương Khôn đám người nói. Sang, đùng đùng. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi lấy đao, Trương Khôn đao trong tay vung lên. Liền đem Triệu Nguyệt Nhi đao trong tay bổ tới một bên, trên mặt âm trầm nói, còn lên cơn. Người xinh đẹp như vậy, nổi nóng cùng không được, ngươi còn cho là chúng ta là ngươi ca à, tùy ý ngươi bắt nạt. Lao ca bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại a? Lần này phiền toái. đao trong tay bị đánh đến rồi một bên, Triệu Nguyệt Nhi nhất thời hoảng rồi, không nghĩ tới lại không dọa được bọn họ, có điều lập tức hắn lập tức từ phía sau rút ra một cây chùy thủ nằm ngang ở trên cổ của mình, nói rằng, các ngươi nếu như càng đi về phía trước một bước, ta sẽ chết ở trước mặt các ngươi. Khà khà, ta liền đi thế nào? Ngươi cắt xuống A, ta liền nhìn, chờ ngươi chết rồi thi thể của ngươi chúng ta cũng phải vui lùa một chút. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi như vậy, Trương Khôn hoàn toàn không hề bị lay động, một mực bước về phía trước một bước. Ngươi, truy thủ nằm ngang ở trên cổ của mình, không nghĩ tới Trương Khôn lại nói lên nếu như vậy, Triệu Nguyệt Nhi nhất thời không có cách. À, Vương Thúc Thúc, ngươi làm gì à, Vương có được hay không? Đang lúc này, bên cạnh vang lên Lưu Hân tiếng đều sợ hãi. Nguyên lai, ngay ở Triệu Nguyệt Nhi vừa sửng sốt thời gian, bên cạnh Lưu Hân không cẩn thận bị người ta tóm lấy thủ đoạn cho kéo tới, thủ đoạn bị kéo hướng về trong đám người thác. Lưu Hân nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Nàng bất quá là một 15, 16 tuổi bé gái mà thôi, nơi nào từng trải qua miệng của những người này mặt, đối thủ đều cho sợ quá khóc. Vung nàng ra. Nhìn thấy Lưu Hân bị kéo ra ngoài, Triệu Nguyệt Nhi cũng không uy hiếp Trương Khôn đám người, cầm trong tay chùy thủ liền muốn đến liền nàng. Các anh em, biệt mặc tích liễu, coi trọng ai chính mình bắt được chơi, kha kha, ta chơi trước chơi người lính cảnh sát này trước tiên. Trương Khôn cũng không thèm quan tâm nàng, hướng về phía sau nói một tiếng. Chính mình liền đi thẳng tới quyển lui ở trong góc Trương Vũ. Có lẽ là đến rồi tuyệt vọng bên bờ, Trương Vũ người nhát gan nội tâm không biết dũng khí đến từ nơi đâu, lập tức đứng lên, lập tức đem Trương Khôn đụng phải một bên, người đã nghĩ đi ra ngoài chạy. Thế nhưng nàng cái kia nho nhỏ khí lực căn bản cũng không có cho Trương Khôn mang đi quay nhiêu gì, chỉ là vì một nghiêng người liền ổn định thân hình, một cái liền tóm lấy muốn từ bên người trốn chạy Trương Vũ. Đưa nàng kéo dài tới trong lồng ngực của mình ôm thật chặt ở hướng về một gian phòng khác đi đến vừa nói. Lính cảnh sát còn rất cay cú mà, có điều rơi xuống trong tay ta nơi nào có ngươi có thể chạy mất đạo lý, kha kha, cùng ca ca ta khỏe mạnh chơi một chút đi. Mình bị hạn chế, hoàn toàn không có năng lực chống cự, Trương Vũ ngơ ngác bị Trương Khôn kéo, không biết làm sao. Một bên khác, Triệu Nguyệt Nhi xông tới muốn cứu Lưu Hân, thế nhưng nàng quả thực chính là dê vào miệng cọp, không mấy lần đã bị đám kia như lang như hổ đại nam nhân cho chế trụ, chờ đợi các nàng kết cục có thể tưởng tượng được. Làm cô gái xinh đẹp. Sinh sống ở cái này hỗn loạn trên thế giới, vốn là một loại bi ai. Ẩm. Đang lúc này, cửa phòng trùng bên ngoài bị người một cước đá nát, một đầy mặt tức giận người xuất hiện ở cửa phòng, trong tay sáng lấp lóa trường đao chỉ vào những người này nói rằng, các ngươi những người này, đều đáng chết. Đang bởi. Chương 51, Lưu Cường bỏ mình. Thời gian trở lại 10 phút trước đây. Bởi sáng sớm Đường Thiên mang theo những người còn lại chuẩn bị đi trong rừng rậm, trên đường nguy cơ trùng trùng, trải qua một loạt sự tình. Cũng không hề rời đi Thạch Gia thôn bao xa khoảng cách. Đường Thiên mang theo Triệu Đại Ngưu đi trở về, thận trọng tránh ra trên đường khả năng sẽ gặp phải đột nhiên nguy cơ, chỉ chốc lát sau liền đi tới Thạch Gia thôn ngoại vi. Nguyên bản hề phải không thể tả cả người cho rằng trở về rồi là có thể mị mị ăn một bữa Triệu Nguyệt Nhi làm cơm, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một hồi làm tiếp sau này dự định. Thế nhưng đi tới Thạch Gia thôn ngoại vi chỗ không xa, Đường Thiên lông mày chính là vừa nhíu, nhất thời ngừng lại. Làm sao vậy? Làm gì không đi rồi? Triệu Đại Ngưu nghi ngờ hỏi. Tình huống thật giống không đúng. Đường Thiên cau mày nói rằng. Triệu Đại Ngưu liếc mắt nhìn Thạch Gia thôn phương hướng, không có cảm thấy chỗ nào không đúng à, liền nghi hoặc nhìn Đường Thiên. Đường Thiên cũng không trả lời hắn, mà là vội vàng nói, đi mau, chúng ta mau trở về. Nói xong cũng không chờ Triệu Đại Ngưu hiểu được, liền lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về trong thôn cản. Khi đi tới nguyên lai làng Triệu Quân gia nhà cách đó không xa thời điểm. Đường Thiên liền hài lòng mấy chục người từ trong nhà bên trong ra ra vào vào, mỗi người đều ở đây vận chuyển này nguyên bản để xuống đất thất lương thực. Đáng chết, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi, Đường Thiên thầm mắng một tiếng, rút ra mới chiếm được tuyết ẩm cuồng đao liền xông lên trên. Sau đó chạy tới Triệu Đại Ngưu cũng phát hiện tình huống không đúng, cầm trong tay hắc thiết trường côn cũng theo xông lên trên, bên trong đôi mắt né qua nhẹ nhẹ điên cuồng, hắn thật sự là lo lắng muội muội của hắn Triệu Nguyệt Nhi an nguy. Đường Thiên vọt tới trong đám người, cũng không nói nói. Phất tay đánh chết mấy cái vác lương thực nhìn hắn xuất hiện mà không biết làm sao thôn dân. Chân tay cụt bay loạn, này máy động nhiên xuất hiện tình hình để những thôn dân khác sững sờ, đình chỉ động tác trên tay, ngơ ngác nhìn Đường Thiên, nhất thời trở nên không biết làm sao, cũng không có ai dám nói chuyện, chỉ lo chọc giận Đường Thiên mà bị loạn đao chém chết. Chủ yếu là máu rầm rề giáo huấn đang ở trước mắt, những kia bãi trên đất chân tay cụt đang cảnh cáo bọn họ, hiện tại Đường Thiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, lúc này những thôn dân này trong lòng mới bắt đầu có chút hối hận. Đường Thiên xoay người đối chạy tới Triệu Đại Ngưu nói rằng, ngươi cho ta xem trọng bọn họ, nếu ai dám lấy đi một viên lương thực, ngươi liền cho ta một gậy đánh thành thịt nát. Triệu Đại Ngưu gật gù tỏ ra hiểu rõ, ánh mắt bất thiện nhìn những kia ngơ ngác ngây ngốc thôn dân. Bầu không khí yên tĩnh quái dị đi. Đường Thiên đi tới góc, phát hiện cả người là trên Lưu Cường, lúc này hắn đã thoi thoát, không biết bị bao nhiêu công kích mới chiếu thành như vậy thương thế nghiêm trọng, có điều Đường Thiên một nghĩ cũng biết nhất định là những người này đem quần đầu đến như vậy. Lưu đại ca, còn có thể nói chuyện à? Đường Thiên đem Lưu Cường nâng dậy, tựa ở bên cạnh hỏi. Nghe được Đường Thiên thanh âm, Lưu Cường chật vật mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói rằng, Đường huynh đệ, thật sự là xin lỗi, ngươi giao phó sự tình ta không có làm tốt, để cho bọn họ xông vào. Không sao Lưu đại ca, ta có thể hiểu được, một mình ngươi cũng không coi như bọn họ nhiều người như vậy đối thủ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Đường Thiên trong lòng tràn đầy cảm động, vì làm tốt bản thân an bài sự tình, Lưu Cường lại thương tổn tới nói chuyện đều chật vật mức độ. Ta sợ là không được, Đường huynh đệ, sau đó có thể hay không vì ngươi làm việc, nhà ta nha đầu cùng vợ xin mời ngươi nhiều hỗ trợ chiếu cố, các nàng cô nhi quả phụ, Lưu Cường chật vật nói rằng. Lưu đại ca không có việc gì, lúc này, Đường Thiên phát hiện ở Lưu Cường áo lót một đao vết thương, là phòng chế cẩm y vệ bội đao đâm vào đi chiếu thành, sau lưng của hắn đều bị máu tươi hoàn toàn làm ướt. Đường Thiên không cách nào nói ra cái gì lời an ủi, chỉ được nói ra như vậy một câu liền nhận không nổi nữa. Tình huống của ta rõ ràng, Đường huynh đệ cũng không cần tự trách, đây cũng không phải là vấn đề của ngươi, chủ yếu là thế giới này thay đổi, lòng người cũng thay đổi, sinh mệnh thay đổi không có giá trị, mỗi ngày đều muốn chết nhiều người như vậy, ta cũng đã thấy ra, chết ta một cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là trong lòng không bỏ xuống được các nàng cô nhi quả phụ a. Sau đó xin mời Đường huynh đệ nhiều quan tâm, ta xin lỗi. Các nàng a, thổ xong một chữ cuối cùng, Lưu Cường không cam lòng nuốt khí. Lưu đại ca đi được, ta nhất định khỏe mạnh chăm sóc các nàng, Đường Thiên không phải bác sĩ, Lưu Cường thương hắn cũng hoàn toàn không có cách nào, chỉ được trơ mắt nhìn Lưu Cường chết đi. Cái này đối với mình trung thành tuyệt đối người liền chết đi như thế, Đường Thiên trong lòng nói không phẫn nộ đó là giả, thế nhưng lúc này nhân vì là sự xuất hiện của chính mình, trong sân trở nên yên tĩnh lại, trên lầu Trương Khôn cũng truyền đến Đường Thiên bên trong hai. Đem Lưu Cường thi thể nhà một bên, Đường Thiên đối cách đó không xa Triệu Đại Ngưu nói rằng, Đại Ngưu, ngươi cho ta đem những người này nhìn kỹ, chờ ta hạ xuống ở xử trí bọn họ, nếu như ai dám chạy, ngươi chỉ để ý bắn chết, ta nghĩ, lấy ngươi bây giờ năng lực, không khó lắm. Đường huynh đệ ngươi yên tâm, mau đi xem một chút muội muội ta bọn họ, nơi này liền giao cho ta. Trên lầu Trương Khôn thanh âm Triệu Đại Ngưu cũng tương tự nghe được, tuy rằng nội tâm lo lắng muội muội an nguy, thế nhưng cũng biết lúc này tốt nhất án Đường Thiên nói làm. Đường Thiên kể một chút, sau đó cũng không vào nhà đi trên thang lầu lâu, trực tiếp bước chân đạp đất, nhảy lên cao mấy mét khoảng cách, trực tiếp khiêu lên lầu 2, lấy Đường Thiên hiện tại 13 cấp nhanh nhẹn, muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Đi tới lầu 2, từ phá toái cửa sổ Đường Thiên liền thấy bên trong cảnh tượng. Trương Vũ ngơ ngác ngây ngốc hoàn toàn không biết phản kháng, bị Trương Khôn ôm hướng về một gian phòng khác bên trong đi, xem tới đây Đường Thiên nhất thời thất vọng cực kỳ, mà người như vậy còn làm cái gì cảnh sát, thực sự là lãng phí quốc gia lương thực. Có điều cân nhắc đến nàng cũng chỉ là một chừng 20 nữ hài, cũng không có từng trải qua bao nhiêu xã hội hắc ám, cũng chỉ là ở trong lòng cảm thấy bất mãn mà thôi. Đúng là Triệu Nguyệt Nhi biểu hiện để Đường Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, đối mặt hơn 10 thân thể cường tráng đại nam nhân, nàng đều có dũng khí liều mạng với bọn họ, mà còn muốn đi cứu Lưu Hân, hoàn toàn không giống nàng bề ngoài nhìn qua như vậy nhu nhược. Có điều dũng khí về dũng khí, trên lệch đi là bại ở nơi đó, Lưu Hân cứu được không, ngược lại là đem mình một cũng cho ném vào rồi. Đường Thiên tự hỏi đổi thành mình cũng là hoàn toàn không có cách nào. Lưu Hân ở mấy cái đại nam nhân yếu ớt dưới khổ khổ cầu khẩn dây rua, thế nhưng chung quanh những người kia gương mặt tà ác, nhất thời để Đường Thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mà Lưu Cường lão bà hắn nhưng mềm mại cũng ở một bên, Đường Thiên phát hiện đầu của nàng bộ đang chảy máu, còn bên cạnh bàn rác trên mơ hồ có huyết kế, xem ra là đầu bị mẹ ở bên trên. Chỉ là vài lần, Đường Thiên nhanh chóng đem tất cả hình ảnh đều xem ở trong mắt. Dưới sự tức giận, Đường Thiên một cước liền đem làm bằng gỗ cửa phòng đập nát, xuất hiện ở cửa, ở những người kia sợ hãi dưới ánh mắt, Đường Thiên lạnh lùng nói, các ngươi những người này, toàn bộ đều đáng chết. Không chỉ có là đối với những người này hành động cầm thú cảm thấy phẫn nộ, còn có bao hàm Lưu Cường vì thế chết lửa giận, toàn bộ đều cần những người này máu tươi đến tới tắt. Đăng bởi. Chương 52, toàn bộ giết. Đường Thiên đạp cửa mà vào, không có cùng những người này nhiều hết hiệu lực nói, trong tay máu uống đao cắt ra vài đạo sáng như tuyết ánh đao. Xì xì. Cách gần mấy người nhất thời đã bị Đường Thiên phất tay giết chết, liền năng lực chống cự cũng không có. Lấy bây giờ Đường Thiên 13 cấp thuộc tính, ở đâu là những người này có thể phản kháng được. Đường Thiên đột nhiên xuất hiện rất rõ ràng cho thấy những người này không có dự liệu được, từng cái một đều kinh hãi cực kỳ, thế nhưng làm Đường Thiên phất tay chém giết 4-5 người thời điểm, những người này rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đường Thiên, ngươi động thủ nữa ta sẽ giết nàng. Lúc này, Trương Khôn phản ứng lại, một tay nắm trong lòng Trương Vũ cổ uy hiếp nói, hắn cũng sợ, nhìn Đường Thiên còn không lưu tình lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ được đem Trương Vũ làm con tin, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Đường Thiên xoay người lạnh lùng nhìn Trương Khôn nói rằng, ngươi giết đi, nàng như vậy rác rưởi sống sót cũng là lãng phí lương thực, gặp phải nguy hiểm cũng không biết phản kháng một hồi, căn bản cũng không thích hợp sinh tồn ở cái mạt thế này. Nhìn Đường Thiên lặng lẽ gương mặt của, Trương Khôn tâm nhất thời chìm đến rồi thung lũng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đường Thiên sẽ như vậy nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, ngắt lấy Trương Vũ cổ không biết có nên hay không động thủ. Ta ở trong mắt, nguyên lai là phế vật vô dụng, đúng đấy, ta cái gì cũng sẽ không. Cùng rác rưởi có khác biệt gì đâu, nguyên bản nhìn Đường Thiên đột nhiên xuất hiện, Trương Vũ trong lòng cao hứng cực kỳ, cho rằng lập tức liền có thể được cứu, thế nhưng không nghĩ tới Đường Thiên một câu nói triệt để đem sự yếu đuối của hắn tâm linh đánh trúng nát tan. Ngươi giết ta đi, lại như hắn nói như thế, ta chính là tên rác rưởi, cùng với như vậy sống sót còn không bằng chết rồi thật. Trương Vũ ánh mắt lập tức trở nên thật là bình tĩnh, nhàn nhạt đối bấm riêng mình Trương Khôn nói rằng. Ngươi, Trương Khôn hoàn toàn không nghĩ tới, Đường Thiên không để ý Trương Vũ sự sống còn. Bản thân nàng đều không cần thiết, cứ như vậy trong tay cũng chưa có sống sót tiền vốn, Đường Thiên rất rõ ràng cho thấy sẽ không bỏ qua chính mình sửa làm sao bây giờ. Liền ngơ ngác không biết làm sao. Nguyên vốn còn muốn khỏe mạnh chơi một chút cảnh sát tới, Đường Thiên xuất hiện nhất thời để tính mạng của hắn đều bị to lớn uy hiếp. Ngươi nếu không để ý sự sống chết của nàng, vậy bọn họ đâu? Đang lúc này, bên cạnh có người lên tiếng. Ngay ở Đường Thiên cùng Trương Khôn đối thoại lần này công phu, những người khác cũng phản ứng lại. Lập tức đem Lưu Hân cùng Triệu Nguyệt Nhi làm con tin, trường đao hành ở trên cổ của bọn họ nói với Đường Thiên. Đường Thiên xoay người, nhìn bọn họ những này một mặt sợ người nói, các ngươi ở kích động những người khác phản kháng thời điểm nên có thể nghĩ đến hậu quả như thế, ở trong mắt ta, các ngươi đã là chết người đi được. Đường Thiên im lặng nói, vừa dứt lời, Đường Thiên người liền vọt tới, tốc độ nhanh đến những người kia đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trong phòng một vệ ánh đao né qua. Bắt cóc Lưu Hân cái kia cánh tay của người cũng đã thoát khỏi thân thể của hắn rơi trên mặt đất, khi hắn vẫn không có phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, lại một vệt ánh đao né qua, đầu cũng rời ra. Đường Thiên một cái xả quá Lưu Hân, đem dẹp đi phía sau chính mình, múa đao lần thứ hai hướng về những người khác lướt đi. Bên cạnh bắt cóc Triệu Nguyệt Nhi cái kia người, nhìn thấy Đường Thiên không chút lưu tình múa đao giết chết bắt cóc Lưu Hân người kia, biết bây giờ đã không có đường sống có thể đi, liền quyết tâm, liền muốn đem vật cầm trong tay Triệu Nguyệt Nhi giết chết. Muốn kéo một chịu tội thay, thế nhưng coi như hắn muốn động thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó trước mắt biến thành màu đen, mất đi ý thức. Đường Thiên đang động tay giải cứu Lưu Hân thời điểm cũng đã âm thầm dặn dò U Linh thích khách động thủ, nó vô thanh vô tức đi tới người kia sau lưng, đưa hắn lau cái cổ, người kia bị U Linh thích khách giết chết sau, Đường Thiên nhanh chóng đem Triệu Nguyệt Nhi kéo đến sau lưng của chính mình. Ngoại trừ Trương Vũ trong tay Trương Khôn ở ngoài, Đường Thiên đã không có bất cứ uy hiếp gì. Liền không chút lưu tình đối với những người này vung xuống đồ đao, những người này liền cơ hội chạy trốn cũng không có, mười mấy giây đã bị Đường Thiên giết đến sạch sành sanh, khắp phòng đều là máu tươi ràn rụa, chân tay cụt đầy đất đều là. Những người kia không phải là không có nghĩ đến cầu xin, thậm chí quỳ xuống đều vô dụng, Đường Thiên không chút lưu tình đưa bọn họ toàn bộ giết chết, như vậy kẻ phản bội làm được mùng một liền làm được 15, giữ lại trước sau là kẻ gây họa. Có lẽ là cũng giết nhiều lắm dòm bị duyên cớ. Đối với giết chết những người này, Đường Thiên không có gì đặc biệt tội ác tâm lý. Giết xong những người này, Đường Thiên xoay người nhìn cái cuối cùng Trương Khôn, lạnh lùng nói, hiện tại liền còn lại một mình ngươi, ngươi phải là dẫn đầu người đi. Ừ, người chính là như vậy, mãi mãi cũng không vừa lòng, sinh hoạt hơi hơi an định lại liền muốn leo càng cao hơn, zombie hoành hành thời điểm ta liền không nhìn thấy các ngươi có như vậy anh dũng đoàn kết quá. Nhìn khắp phòng chân tay cụt, Trương Khôn tâm lý cũng là hàng loạt phát lạnh, hơn 10 người sống sờ sờ, nói giết sẽ giết. Một điểm tình cảm cũng không giảng, nhất thời Đường Thiên ở trong mắt hắn cùng ác ma không hề khác gì nhau, vậy thu gặt tính mạng của người khác không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Có lẽ là nghĩ đến sau một khắc mình cũng là như vậy kết cục, Trương Khôn quyết tâm nói rằng, lão tử chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay, có như vậy cô nàng xinh đẹp theo ta đi chết, cũng đáng giá. Nói xong cánh tay dùng sức liền muốn bóp chết chút nào không phản kháng Trương Vũ. Phúc! Đang lúc này, Trương Khôn phía sau bóng đen lóe lên, một đạo hào quang màu xám lóe lên liền qua. Cổ của hắn nhất thời xuất hiện một cái dây nhỏ, sau đó dây nhỏ mở rộng, nhất thời số lớn máu tươi liền từ trên cổ của hắn phun ra ngoài, người khác cũng mềm mại ngã trên mặt đất, chết đều không biết mình là chết như thế nào. Ngớ ngẩn, ta đều không có sợ hãi nói chuyện cùng ngươi, còn có thể cho ngươi ở ta dưới mí mắt giết người. Nhìn còn trên đất đánh Trương Khôn, Đường Thiên cười nhạo nói. Nguyên lai, ngay ở Đường Thiên giết xong những người khác sau khi, liền sắp xếp U Linh Thích Khách đi tới Trương Khôn sau lưng. U Linh Thích Khách gần thân ở trong không khí, vô thanh vô tức, Trương Khôn làm sao có thể phát hiện được. Ngay ở hắn muốn động thủ thời điểm, U Linh Thích Khách lập tức liền lau cổ của hắn. Nguyên vốn cho là mình đã chết chắc rồi, Trương Vũ đã tuyệt vọng, không nghĩ tới Trương Khôn lập tức liền chết, cổ hắn phún ra máu tươi dính Trương Vũ một thân, tiểu cô nương bị kinh sợ bên dưới, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đường Thiên nhìn thấy Trương Vũ lại nhát gan đến mức độ như vậy, nhất thời thất vọng, nếu không phải lúc trước nàng mang chính mình tới đây Thạch Gia thôn, không thèm để ý nàng. Ta đi chăm sóc một chút nàng đi, lúc này Triệu Nguyệt Nhi từ Đường Thiên sau lưng đi ra nói rằng. Ừ, Đường Thiên gật đầu, dù sao Trương Vũ còn là một người sống, không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này mặc kệ. Triệu Nguyệt Nhi nhìn như nhu nhược thân thể đem Trương Vũ ôm vào một gian phòng khác bên trong đi tới, nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ, Đường Thiên không có đi quản. Có điều lúc này Đường Thiên phía sau vang lên một tiếng kêu thê thảm. Mẹ, ngươi tỉnh lại đi a. Đường Thiên xoay người, đã nhìn thấy Lưu Hân ngồi xổm ở Lưu Cường lao bà hắn bên người, khóc lóc kêu lên. Đường Thiên đi tới, ngồi xổm xuống dò xét một hồi Lưu Cường lao bà hơi thở, phát hiện đã không có hơi thở, có thể là ngã chổng vó là thời điểm vừa vặn dập đầu ở mép bàn trên, đưa đến bất ngờ bỏ mình. Ngươi, mụ mụ đã chết, ngươi thả ra một điểm, còn có, ta cũng không muốn giấu ngươi, bà ngươi cũng đã. Ai, nhìn thương tâm gần chết bé gái Lưu Hân, Đường Thiên vẫn là nói ra thật tình. Trong khoảng thời gian ngắn chết rồi ba mụ mụ, mặc dù đối với chỉ có 15, 16 tuổi Lưu Hân tới nói quá mức tàn khốc, thế nhưng là cũng là nàng không thể không đối mặt sự thực, Đường Thiên cũng không có cách nào. Mẹ, ngươi tỉnh lại đi à, Lưu Hân thật giống không nghe thấy Đường Thiên như thế, hung hăng ngồi xổm ở mẹ của nàng bên người khóc lóc kể lể. Ngươi trước tiên đi xử lý những chuyện khác đi, nơi này giao cho ta đi. Lúc này Triệu Nguyệt Nhi xuất hiện lần nữa ở Đường Thiên trước mặt nói rằng. Nhìn nàng, Đường Thiên gật gù đứng dậy đi ra ngoài, đem nơi này giao cho nàng, dù sao nàng là cô gái, biết nói sao an ủi người, hơn nữa bên ngoài còn có một cặp người chờ đợi mình xử lý đây. Đăng bởi. Chương 53, Giải Phong. Đường Thiên đi tới phía ngoài phòng, phát hiện những thôn dân kia đều vẫn là ngoan ngoan sống ở đó bên trong, từ phòng dưới đất bên trong dọn ra lương thực đều toàn bộ trồng ở một bên. Đợi được này Đường Thiên đến nơi để ý đến bọn họ. Đương nhiên, căn cứ Đường Thiên quan sát, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy ngoan ngoan ở nơi đó, cùng một bên hung tợn nhìn bọn họ Triệu Đại Ngưu hoàn toàn cởi không khai quan hệ, đặc biệt hắn cái kia hắc thiết trưởng côn mặt trên còn kề cận huyết kế, mà ở bên ngoài còn có mấy cố bị đánh tàn phế thi thể. Đường Thiên vừa nhìn liền hiểu, nhất định là có người không chịu nghe nói, bị Triệu Đại Ngưu án tự mình nói đánh chết. Những thôn dân này môn gương mặt kinh hoàng, nhìn thấy Đường Thiên xuất hiện ở lầu 2 bên cạnh, đều dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Nhìn những người này, Đường Thiên lạnh lùng nói, các ngươi nếu làm ra phản bội sự tình, như vậy thì lẽ ra có thể đối lập phản bội kết cục, đặc biệt ở nơi này đã không có pháp luật kỷ cương thế giới, ở đây ta to lớn nhất, các ngươi sinh tử đều thao túng ở trong tay ta. Đường Thiên để những người này trên mặt nhất thời trở nên trắng bệch, cho rằng Đường Thiên muốn đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết. Đường lão đại, ngươi không thể có thể đem chúng ta toàn bộ đều giết chứ. Ngươi cũng biết, chúng ta có điều đều là được tấm kia khôn đầu độc mà thôi, lại nói, chúng ta cũng là vì tính mạng của chính mình suy nghĩ, lại nói, những này lương thực vốn là chính là của chúng ta muốn cầm về sẽ không có sai chứ. Đối diện với thời khắc sống còn, có người đứng ra nói chuyện. Bắt đầu không biết xưng hô như thế nào Đường Thiên, liền dứt khoát gọi hắn Đường lão đại, bất quá hắn nói chuyện không dám quá lớn tiếng, sau khi nói xong còn thận trọng nhìn Đường Thiên. Nhìn người này, Đường Thiên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nói như ngươi vậy ta thì sẽ không giết các ngươi. Trong lòng các ngươi có phải là đều đang nghĩ, đem toàn bộ các ngươi đều giết ta cái gì cũng không có, trở thành một chỉ huy một mình, không có ai vì ta xông pha chiến đấu. Lương thực, ta đem các ngươi từ bầy zombie ở trong giải cứu ra, đây chính là ta lấy được thù lao, các ngươi cướp đồ vật của ta, ở nơi này đã không có pháp luật kỷ cương thế giới, cho là ta sẽ xử lý các ngươi thế nào. Hai anh, Đường Thiên nhất thời để những người này á khẩu không trả lời được. Nếu như không phải Đường Thiên, bọn họ sớm muộn đến bị zombie giết chết, dùng lương thực đổi lấy tính mạng của chính mình điều này cũng nói còn nghe được. Nhìn những người này đều không nói, Đường Thiên nói rằng, các ngươi có thể lên lâu tới xem một chút, những kia dẫn đầu mọi người là kết cục gì, bất quá ta sẽ không đem toàn bộ các ngươi đều giết chết, các ngươi đối với ta còn có tác dụng, thế nhưng, nếu như còn có lần sau, các ngươi tốt nhất sờ sờ cổ của chính mình có đủ hay không cứng rắn. Đường Thiên làm sao có khả năng đưa bọn họ tất cả mọi người toàn bộ giết chết, có điều vì những người này sau đó bé ngoan nghe lời, cần thiết đe dọa thủ đoạn hay là muốn có. Quả nhiên, những người này nghe được Đường Thiên, thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng là lấy chặt, âm thầm nhắc nhở sau này mình ở cũng không có thể hồ đồ như vậy, trên lầu tiếng kêu thảm thiết bọn họ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn những người này đều hoàn toàn bé ngoan nghe lời, chí ít ở bề ngoài là như thế này, Đường Thiên hiện tại cũng không sợ bọn họ lật lọng, chờ sau đó mình quân doanh tạo dựng lên, chiêu mộ đến rồi quân đội, sẽ không sợ những người này trở mặt. Ngay sau đó, Đường Thiên phân phó nói, được rồi, chỉ muốn các ngươi sau đó nghe theo sắp xếp, ta cũng sẽ không làm được quá phận quá đáng, hiện tại ta an bài một chút, ngươi. Đường Thiên liên tiếp chỉ 5 người, đều là phụ nữ trung niên, nói rằng, các ngươi đem chu vi cho ta xử lý quét dọn một chút, còn có, bên trong phòng cho ta làm sạch sẽ, những thi thể này đều cho ta cho tới một chỗ đi thiêu, nếu để cho ta thấy bên trong phòng có một vệt máu, các ngươi buổi tối cũng không cần ăn cơm. Đợi đến cái kia mấy cái bị điểm đến phụ nữ đi làm thanh lý sau khi, Đường Thiên lần thứ hai nhìn phía dưới những người kia nói rằng, các ngươi trước đây đều là thợ đá chứ. Rất tốt, ta hiện tại mệnh làm các ngươi, đem những kia không có ở người nhà đều cho ta dỡ bỏ đi, dọn dẹp ra một rộng rãi sân bãi đi ra ta hữu dụng, còn có, những tảng đá kia cho ta trồng qua một bên, ta có tính toán khác, đều nghe được à. Lúc này Đường Thiên mệnh lệnh những người này nơi nào còn dám có nửa câu lời oán hận, dồn dập về nhà cầm công cụ liền đi làm việc. Những người này toàn bộ đều là cùng thạch đầu giao thiệp với người, từng nhà đều có một bộ gia hỏa sự tình. Chỉ chốc lát sau mấy chục người cầm công cụ liền đinh đinh đương đương bắt đầu làm việc. Chờ những người kia đều đi đi làm, Đường Thiên đi tới Triệu Đại Ngưu bên người nói rằng, ngươi đi cho ta đem bọn họ nhìn kỹ, nhất định phải đem không có ở người nhà toàn bộ đều dỡ xuống, đem địa thế dành ra một đủ lớn không gian đến, chờ sau đó ta có tác dụng lớn nơi. Cứ việc nghi hoặc Đường Thiên tại sao muốn những người này chỉ có làm. Thế nhưng Triệu Đại Ngưu nhưng cũng không có hỏi cái gì, đến thời điểm tự nhiên liền biết rồi, liền xoay người chuẩn bị đi giám sát những người kia. Có điều xoay người thời gian Triệu Đại Ngưu hỏi Đường Thiên nói, đúng rồi, muội muội ta thế nào rồi? Hắn vẫn còn ở quan hệ muội muội của hắn an ủi. Đường Thiên cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi còn chưa tin ta à? Cũng là, ngươi nhưng là phải làm em gái ta phu người, nàng nếu như có chuyện gì ngươi khẳng định cái thứ nhất không đáp ứng, Triệu Đại Ngưu bày tỏ tìm hiểu. Lầm bầm lầu bầu nói xoay người rời đi. Đường Thiên nhất thời bị lời nói của hắn cho lôi đến kinh ngạc, không biết nói cái gì là tốt. Đem chuyện này đều xử lý tốt sau, Đường Thiên này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Tiên sư nó, làm lãnh đạo làm sao cứ như vậy không khiến người ta bớt lo à, thật không biết trước đây tại sao nhiều người như vậy muốn làm quan, âm thầm phúc phỉ một hồi, Đường Thiên tìm một chỗ yên tĩnh ngồi, bắt tay những chuyện khác. 7 giờ sở kỵ cường hóa điểm, ta nên cường hóa những kỹ năng kia đâu? Đường Thiên ở trong đầu nghĩ đến, thăng cấp đến cấp 10 thời điểm phần thưởng 2 điểm sở kỵ cường hóa điểm, sau đó lại phần thưởng 5 điểm, cộng 7 giờ sở kỵ cường hóa điểm hắn nhưng là một điểm đều không hữu dụng đây. Chuyển chức trước A. Hắn là không có cam lòng dùng, chuyển chức sau bởi vì tiễn thiếu phiền muộn bên dưới quên mất dùng, lần này đến có gặp như thế một đại sạp hàng sự tình, bận bịu sau khi xong lúc này mới có thời gian muốn cường hóa sở kỵ hiệu chuyển tình. Ta hiện ở ạ tại sở kỵ có 2 cái, triệu hoán U Linh thích khách cùng thuần phục thuật. Thuật triệu hoán là cấp 5 sở kỳ hiệu, tạm thời trước tiên đừng vội mà cường hóa, thuần phục thuật hiện nay vẫn không có thuần phục một sủng vật, cũng đừng vội mà thăng cấp, vẫn là đem sở kỳ hiệu bị động cơ sở đao pháp cường hóa đến cấp 5 lại nói, nhìn có cái gì hiệu quả, suy nghĩ một chút, Đường Thiên cảm thấy chỉ cường hóa cơ sở đao pháp, dù sao hắn nhưng là dùng đao. Cường hóa cấp 2 cơ sở đao pháp, Đường Thiên ở trong lòng độc thầm. Cường hóa thành công, cơ sở đao pháp hiện nay vì là cấp 3, còn dư lại sở kỳ cường hóa điểm 6 điểm. Có hay không tiếp tục cường hóa? Đường Thiên trong đầu chiếm được nhắc nhở. Tiếp tục cường hóa, Đường Thiên lần thứ 2 ở trong lòng đọc thầm đến. Mãi đến tận đem cơ sở đao pháp cường hóa đến rồi cấp 5, Đường Thiên lúc này mới đình chỉ cường hóa, mà sở kỵ cường hóa điểm chỉ còn dư lại 4 điểm, hắn không dự định hiện tại liền khiến cho dùng, mà là giữ lại sau đó làm bất cứ tình huống nào. Đình chỉ từng cường hóa sau, Đường Thiên lúc này mới kiểm tra một hồi cấp 5 cơ sở đao pháp thuộc tính. Cấp 5 cơ sở đao pháp. À, sở kỳ hiệu, ngươi đối đao lĩnh ngộ đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, là ngươi ở trong chiến đấu phát huy ra cực mạnh chiến đấu sinh tồn năng lực, bước đầu năng lực, có thể mang nội công rót vào cùng thân đao hình 10cm thành đao khí không thể rời đi thân đao, mỗi giây kéo dài tiêu hao một điểm nội công. Đây chính là cấp 5 cơ sở đao pháp qua đi thuộc tính, nhìn thấy sau khi Đường Thiên nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới lại còn có như vậy hiệu quả, có điều Đường Thiên cao hứng vẫn chưa hết, sau đó trong đầu lần thứ 2 chiếm được nhắc nhở. Cơ sở sở kỳ hiệu đạt đến cấp 5, lĩnh ngộ đao khí, tuyết ẩm cuồng đao đao khí giải phong tầng thứ nhất, hiệu quả, ở tiêu hao tương đồng nội lực tình huống dưới, đao khí hiệu quả gia tăng gấp đôi. Được nhắc nhở đồng thời, Đường Thiên trong tay tuyết ẩm cuồng đao trên thân đao né qua một đạo chói mắt bạch quang, sau đó bình tĩnh lại. Đao khí? Thứ độ gì? Còn có, tuyết ẩm cuồng đao cứ như vậy giải phong một tầng phong ấn. Thử một chút thì biết, nội tâm cực kỳ mừng rỡ đồng thời, Đường Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Sau đó hắn giơ lên trong tay tuyết ẩm cuồng đao, trong lòng lặng yên suy nghĩ đem nội lực truyền vào ở trên thân đao, nhất thời, đã nhìn thấy tuyết ẩm cuồng đao trên thân đao một đạo sáng như tuyết ánh sáng thoáng hiện, có tới dài 20 cm. Đem thân đao bao vây lấy, phảng phất thân đao phóng đại vài lần bóng mở như thế. Bá. Nhấc theo tuyết ẩm cùng đao, Đường Thiên tiện tay vung lên, bên cạnh một khối cái bàn thạch đầu liền còn như là đầu hũ bị đánh thành hai nửa, mặt cắt ánh sáng cực kỳ. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá cường đại, lần này nếu là gặp lại zombie, quả thực chính là cắt rau gọt dưa à, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Thiên cơ hồ là muốn ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Trong lòng đọc thâm đình chỉ truyền vào đao khí, tuyết ẩm cùng đao lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Kiểm tra một hồi bảng sở kỳ hiệu, nguyên bản 500 nội lực đã biến thành 493.500. Đây chính là ta đòn sát thủ, đang không có thời điểm nguy hiểm tận lực không muốn điều khiển dùng, trời mới biết nội công này đồ chơi này làm sao khôi phục a. Trong lòng cao hứng đồng thời, Đường Thiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Đó chính là nội công, ngạch, tạm thời trước gọi nội công đi, tổng cộng chỉ có 500 điểm, tiêu hao nhưng lại không biết làm sao khôi phục a. Thu thập xong tâm tình. Đường Thiên mang theo tâm tình vui thích đến xem những người kia làm được thế nào rồi. Đăng bởi. Chương 54, kiến tạo quân doanh. Đường Thiên sở dĩ muốn cho những thôn dân kia đem không có ở nhà đều dỡ xuống, là muốn dành ra đủ lớn không gian đến kiến tạo trại lính bản vẽ cầm ở trong tay chỉ có như vậy một tấm, ai biết kiến tạo được rồi sau khi lớn bao nhiêu. Dưới sự bất đắc dĩ Đường Thiên không thể làm gì khác hơn là đem phòng của hắn đều phá hủy. Hơn nữa thạch gia thôn những phòng ốc này đều là thuần túy thạch đầu kiến tạo mà thành. Dỡ xuống sau khi vừa vặn đem những tảng đá này lợi dụng, có tiền có thể dùng đến kiến tạo tường vây, tướng quân doanh vây lại, làm vì mình đại bản doanh. Đường Thiên quan sát một hồi, này thạch gia thôn tọa lạc tại mấy ngọn núi lớn trung gian, những này đại sơn hầu như đều bị rời đi một nửa, thật không biết bao nhiêu đời người nỗ lực mới có thể làm ra như vậy có công trình. Nguyên bản thạch gia thôn mấy chục gia đình liền hi hi lạp lạp tọa lạc tại hoành túng một hai dặm địa phương, địa thế tương đối bằng phẳng, đem những phòng ốc kia đều dỡ bỏ sau. Địa phương khẳng định vậy là đủ rồi. Hơn nữa lòng đất đều là thạch đầu, cũng không sợ biến dị thú từ lòng đất chuyển đi ra, là thành lập quân doanh không thể lý tưởng hơn địa phương. Cái kia mấy chục người đều là quanh năm cùng thạch đầu giao thiệp với người, xách lên nhà đến được kêu là một nhanh, chờ đã Đường Thiên đến tuần tra thời điểm cũng đã hủy đi hai đống, hơn nữa thạch tài đều bị xe đẩy dẹp đi một chỗ trồng đến chỉnh tề. Rất xa, Đường Thiên liền thấy Triệu Đại Ngưu cùng những người kia đồng thời ở dỡ nhà tử. Đường Lão Đại. Đường Thiên đến. Những người này đều rối rít vấn an, mà không biết gọi hắn như thế nào, Đường Lão Đại danh xưng này cũng là bị mọi người truyền ra, đều dồn dập như vậy gọi hắn. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta chỉ là tới xem một chút, Đường Thiên tùy ý nói rằng, cũng không thèm quan tâm bọn họ, mà là trực tiếp hướng đi Triệu Đại Ngưu. Đi tới Triệu Đại Ngưu bên người, Đường Thiên nói rằng, Đại Ngưu, gọi ngươi tới giám sát bọn họ, ngươi làm sao mình cũng làm hơn. Ở một bên nhìn thì tốt rồi đi. Nhìn Đường Thiên đến. Triệu Đại Ngưu dừng việc làm trong tay nhi, lau mồ hôi nói rằng, không sao, ta khí lực lớn, hơn nữa làm quen rồi chuyện như vậy, để ta rảnh rỗi trái lại cả người không dễ chịu. Đối với như vậy trả lời Đường Thiên cũng không hề nói gì, có lẽ là thuần phát đi, hoặc là theo Đường Thiên là ngốc, ngược lại chính hắn là không hiểu như vậy tư tưởng, khỏe mạnh ngồi không tốt phi muốn làm việc. Không trong vấn đề này dây dưa, Đường Thiên hỏi, ngươi đã thuộc hơi thở chuyện như vậy, cái kia ngươi nói cho ta một chút. Đem những phòng ốc này toàn bộ đều dỡ xuống cần phải bao lâu thời gian. Nếu như đem trong thôn hết thảy cũng không có ở người nhà đều dỡ xuống, ít nhất cũng phải 3 ngày, đây đã là tốc độ nhanh nhất, Triệu Đại Ngưu suy nghĩ một chút nói rằng. Nghe được Triệu Đại Ngưu trả lời, Đường Thiên trở nên trầm tư, 3 ngày đã rất dài, đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một ngày qua thế giới này đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn, 3 ngày ở đây cơ hồ là hoàn toàn tách biệt với thế gian thạch gia thôn cũng không biết ngoại giới zombie hoặc là biến dị thú sẽ tiến hóa tới trình độ nào đi. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây thời gian đối với Đường Thiên tới nói đều là phi thường quý báu, trong lòng suy nghĩ, Đường Thiên coi trọng quan sát chu vi đến. Kỳ thực nếu như tăng giờ làm việc, 2 ngày cũng có thể, chỉ là như vậy vừa đến mọi người khẳng định đều sẽ bị mệt đến không chịu được, nếu quả như thật rất vội nói, ta có thể đi dục bọn họ, nhìn thấy Đường Thiên còn muốn không cao hứng lắm dáng vẻ. Cho là hắn muốn phát hỏa, Triệu Đại Ngưu liền vội vàng nói. Nói rằng để hắn cũng là từ nhỏ cùng những thôn dân này môn sinh hoạt chung một chỗ, thuần phát hắn cũng không hy vọng bởi vì này dạng mà bị Đường Thiên trách phạt. Đường Thiên không hiểu kiến trúc, chỉ là biết trước đây trường học tu giáo học lâu thời điểm một cái nhà lâu hầu như muốn tìm thật thời gian mấy tháng, sách đúng là rất nhanh, cơ giới vừa đến, một ngày là có thể sách một đám lớn, có điều thạch gia thôn những phòng ốc này nhưng không có phiền phức như vậy, toàn bộ đều là thạch đầu cắt thành, không có gì thép xi măng, có điều thuần túy lấy nhân lực dỡ bỏ đã là rất nhanh. Như vậy, đại ngưu ngươi tới xem, đem nơi này bắt đầu, chu vi mấy trăm mét địa phương bên trong nhà đều dỡ xuống, những cây đó và vân vân đều chém đứt lấy đi, có thể phải tốn bao nhiêu thời gian. Đường Thiên chỉ vào phía trước nói rằng, Triệu Đại Ngưu cũng nhìn một chút Đường Thiên chỉ cái kia một khối khu vực, suy nghĩ một chút nói rằng, này một vùng chỉ có hơn 10 đống nhà, đúng là không tốn bao nhiêu thời gian, nhanh một chút, trước khi trời tối liền có thể làm được. Được, nếu như vậy, vậy ngươi phải đi cùng bọn họ nói một tiếng, trước khi trời tối đem khu vực này thu thập đi ra, ta buổi tối ở lại đây. Đối với Triệu Đại Ngưu trả lời Đường Thiên còn là rất hài lòng, hiện tại mới buổi trưa, nửa ngày đem nơi này sửa sang lại đã là rất nhanh. Ngay sau đó, Đường Thiên phân phó một tiếng liền chính mình rời đi, Triệu Đại Ngưu cũng run dặn dò những người kia đi tới. Đường đại ca, Trương Vũ đi rồi, ngươi xem cái này, Đường Thiên vừa về tới trong phòng, Triệu Nguyệt Nhi sẽ đến nàng nơi này nói, đồng thời đưa cho hắn một tờ giấy. Đường Thiên cau mày tiếp nhận tờ giấy kia, đối với Trương Vũ đột nhiên rời đi không lớn bao nhiêu ý nghĩ, thản nhiên nói, đi rồi. Khi nào thì đi? Ngay ở ta đem nàng ôm vào trong nhà sau, ra để an ủi Lưu Hân vào lúc này thời gian. Ta đi vào liền phát hiện nàng không biết lúc nào đã đi rồi, chỉ để lại tờ giấy này, bên ngoài nguy hiểm như thế, nàng một cô gái yếu đuối đi ra ngoài sẽ có hay không có nguy hiểm gì à, Triệu Nguyệt Nhi giải thích, sau đó nhìn Đường Thiên xem hắn nói như thế nào. Không hề trả lời nàng vấn đề này, Đường Thiên mở ra tờ giấy nhìn. Đường Thiên, cảm ơn ngươi trước đã cứu ta, thế nhưng lại như ngươi nói, ta chính là cái gì cũng sẽ không rắc rưởi, ở lại chỗ này chỉ làm cho mọi người thêm phiền phức, vì lẽ đó ta chọn rời đi. Có thể bên ngoài rất nguy hiểm, thế nhưng ta cũng không muốn trở thành bao quần áo của người khác, đặc biệt là ở nơi này ai đều không thể dự đoán nguy hiểm thế giới, ta nợ ngươi một cái mạng, nếu như có khả năng nói, tương lai ta biết nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Đường Thiên sau khi xem xong sẽ theo tay xé rơi mất, đối Triệu Nguyệt Nhi nói rằng, không cần phải để ý đến nàng, nàng muốn đi thì đi đi, bên ngoài nguy hiểm như thế, hy vọng hắn không có chuyện gì, được rồi, không chuyện gì phải đi làm cơm đi, ta còn đói bụng đâu. Ngươi sẽ không như vậy lanh huyết đi, bên ngoài nguy hiểm như thế, nàng một cô gái yếu đuối làm sao sinh tồn, khả năng còn đi không ra giường rầm đi. Nhìn Đường Thiên không nhúc nhích dáng vẻ, Triệu Nguyệt Nhi cau mày nói rằng, có thể đi, có điều đây là nàng sự lựa chọn của chính mình, không có người nào bức bách nàng, nếu như nàng lưu lại ta có thể cho nàng một yên ổn sinh hoạt, thế nhưng ta lại không thể cưỡng cầu sắp xếp vận mệnh của nàng, hết thảy đều là nàng mình chọn. Đối với Trương Vũ người này, Đường Thiên không có quá nhiều muốn phát. Nàng cho Đường Thiên cảm giác chính là một người nhát gan sợ phiền phức, bị tiêu căng quá độ thiên kim tiểu thư, điển hình chính là một đẹp mắt bình hoa, đối với của nàng rời đi, Đường Thiên cũng không có để ở trong lòng, sống hay chết đều là của nàng mệnh. Được rồi, có thể ngươi nói đúng, ta đi nấu cơm, thật là, ta đều nhanh thành ngươi chuyên môn đầu bếp, Triệu Nguyệt Nhi khó được oán trách một câu. Đối với Triệu Nguyệt Nhi rời đi, nàng cũng không có cách nào, dù sao bên ngoài nguy hiểm như thế, nàng cũng không thể đi ra ngoài tìm nàng. Đúng rồi, Lưu Hân thế nào rồi? Đối với Lưu Cường trước khi chết giao phó, Đường Thiên vẫn là rất để ở trong lòng, ngay ở Triệu Nguyệt Nhi xoay người rời đi thời điểm, Đường Thiên chuyên môn hỏi một hồi. Ngay ở ngươi đi đại ca ta bọn họ nơi đó thời điểm, ta và mấy cái đại thẩm đem nơi này thu thập một chút, Lưu Hân ba con mẹ nó thi thể chúng ta đều hỏa táng, tìm cái địa phương bắt đầu chôn. Lưu Hân bởi vì thương tâm quá độ tạm thời hôn mê bất tỉnh, hiện tại ở trong phòng ngủ, có thời gian ngươi đi xem một chút nàng đi, tiến vào nhà bếp trước. Triệu Nguyệt Nhi bỏ lại một câu nói. Ha ha, nhìn, nha đầu này đối với ta mặc kệ Trương Vũ chuyện tình còn có chút tâm tình à, nhìn Triệu Nguyệt Nhi thật giống đối với mình lãnh đạm một ít, Đường Thiên cười tự đủ. Ăn Triệu Nguyệt Nhi làm cơm, Đường Thiên khó được nghỉ ngơi một hồi, chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng thật là không ít, để hắn đều có chút cảm giác quể oải, mị mị ngủ vừa cảm giác, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn, Đường Thiên này mới đứng dậy, đến Triệu Đại Ngưu bọn họ nơi nào đây, xem nhà đều sách đến thế nào rồi. Lúc đến nơi này, Đường Thiên nhất thời trở nên cao hứng, bởi vì này hoành túng mấy trăm mét địa phương đều bị dọn dẹp ra đến rồi, nhà bị dỡ bỏ, nhất thời đã biến thành một to lớn trống trải sân bãi, dù sao ít nhất có mấy trăm mét sân bãi, đổi thành bình phương ít nhất mấy vạn bình phương. Lớn như vậy địa phương, nên đầy đủ kiến tạo một tòa quân doanh dùng đi. Nhìn trước mắt sân bãi, Đường Thiên tự nhủ. Đường huynh đệ, nơi này chuẩn bị xong, ta gọi bọn họ đi chỗ khác, ngươi xem còn có thể đi. Lúc này, Triệu Đại Ngưu đi tới Đường Thiên bên cạnh nói rằng.
Hừm, nên gần đủ rồi, ngươi đi giúp đi, nơi này giao cho ta thì tốt rồi.
Đường Thiên tùy ý đem Triệu Đại Ngưu đuổi đi. Mặc dù đối với Đường Thiên muốn làm gì tràn ngập tò mò, thế nhưng những người kia không có mình giám sát có được hay không lười biếng còn khó nói, Triệu Đại Ngưu cũng không có hỏi cái gì, liền tự mình rời đi. Một thân một mình đối mặt lớn như vậy sân bãi, Đường Thiên lấy ra đặt ở nhẫn bên trong quân doanh bản vẽ. Quân doanh bản vẽ, quân nhân nghề nghiệp chuyên dụng, tiêu tốn 10.000 thần ma tệ xây dựng một tòa quân doanh, có thể từ đó tiêu tốn thần ma tệ triệu hoán quân đội, chỉ có thể người kiến tạo chiêu mộ, có thể thăng cấp, thỏa mãn kiến tạo điều kiện, có hay không lập tức kiến tạo quân doanh. Lấy ra bản vẽ đồng thời, Đường Thiên trong đầu cũng nhận được nhắc nhở thanh âm. Xác nhận kiến tạo, mang theo tâm tình kích động, Đường Thiên kiên định đọc lên hai chữ này. Đăng bởi. Chương 55, chiêu mộ quân đội thừa NG. Xác nhận kiến tạo, mang theo tâm tình kích động, Đường Thiên kiên định đọc lên mấy chữ này. Họ tên Đường Thiên, xác nhận kiến tạo quân doanh, tiêu hao 10.000 thần ma tệ, quân doanh kiến tạo mà thành sau tự động cùng Đường Thiên trói chặt. Đường Thiên vì là quân doanh quan chỉ huy tối cao, nắm giữ tất cả quyền hạn, kiến tạo ở trong, đếm ngược 11 giờ 59 phút 59 giây. Đường Thiên xác nhận kiến tạo chỉ huy, trong đầu cũng nhận được nhắc nhở, đồng thời được nhắc nhở đồng thời, trong tay quân doanh bản vẽ biến thành một đạo hào quang màu đen tuột tay bay ra. Luồng hào quang màu đen này bay đến đất chống bầu trời, sau đó bắt đầu mở rộng lại mở rộng, cuối cùng đã biến thành một to lớn kiến trúc hình dạng bóng mờ tọa lạc tại trên đất trống. Cái này kiến trúc dài rộng đều ở đây 100 mét trở lên, chiều cao 20, 30 mét dáng vẻ, hoàn toàn là có thạch đầu cắt thành, bốn phía đều là một đạo cao 10 mét đại môn, bốn cái rác là một cao hơn những nơi khác một tháp tên trạng lầu tháp. Từ vẻ ngoài chỉ có thể nhìn thấy những này, bên trong bị hào quang màu đen che giấu, thấy rõ ràng. Quân doanh, kiến tạo bên trong, đếm ngược 11 giờ 58 phút 12 giây. Làm Đường Thiên nhìn về phía trại lính thời điểm, trong đầu chiếm được nhắc nhở. Cần 12 tiếng mới có thể kiến thành A, ta còn tưởng rằng lập tức là được rồi đâu, nhìn cái này trại lính bóng mở, Đường Thiên buồn bực suy nghĩ đến. Mặt khác Đường Thiên kiểm tra một hồi mình nhận chữ vật, quả nhiên phát hiện mình thần ma tệ thiếu 1 vạn viên, cuối cùng còn sót lại hơn 3,700 viên, mấy ngày nay đoạt được thần ma tệ hầu như lập tức chỉ thấy đáy. Xem ra còn phải nỗ lực giết quái mới được, còn không biết quân doanh sau khi xây xong chiêu mộ quân đội muốn xài bao nhiêu tiền đây, nói tới tiền liền tổn thương cảm tình, Đường Thiên thở dài bất đắc dĩ nói. Ầm ầm ầm. Lúc này, rất nhiều người đều hướng bên này chạy tới, bọn họ đều là bị cái này quân doanh kiến trúc bóng mờ hấp dẫn tới được. Nguyên bản những người này đem nơi đây dọn dẹp ra đến sau, trong lòng đều đang nghi ngờ Đường Thiên muốn dùng tới làm chi, ở phía xa làm việc nhi thời điểm đều thời khắc chú ý nơi này, không nghĩ tới Đường Thiên vừa đến đã làm ra cái này có thể nói thần tích gì đó, liền những người này chấn kinh rồi, không bình tĩnh, còn bất kể hắn là cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh, đều phải chạy tới chiêm ngưỡng một hồi. Đi tới Đường Thiên phía sau, những người này đều ngơ ngác nhìn trước mắt cái này to lớn kiến trúc bóng mờ, cả kinh nói không ra lời. Đường huynh đệ, đây là vật gì? Làm sao làm ra? Triệu Đại Ngưu đi tới Đường Thiên bên người, nuốt nước miếng một cái hỏi. Đường Thiên trên mặt thật đắc ý, nói rằng, khà khà, đây chính là ta thành lập quân doanh, sau đó làm giàu, à. Phi, này đây sao sống yên phận ở cái mặt thế này ở trong sinh tồn bảo đảm a? Tuy rằng không phải hiểu lắm. Thế nhưng có vẻ như rất mạnh mẽ dáng vẻ, Triệu Đại Ngưu ngây ngốc nói rằng. Được rồi, xem cũng nhìn thấy, bây giờ còn chưa có kiến thành đây, ngày mai trở lại xem đi, bây giờ sắc trời cũng đen kịt lại, gọi tất cả mọi người trở về đi thôi, làm điểm ăn ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục dỡ bỏ phòng của hắn, Đường Thiên phất tay một cái nói rằng. Mặc dù hắn mình cũng rất muốn nhìn thấy quân doanh lập tức kiến thành, thế nhưng bất đắc dĩ còn phải chờ 12 tiếng mới được, trong lòng dương đến cùng mèo chảo dường như. Đường Thiên hiện tại tâm tình được, cảm thấy sẽ không để những thôn dân này môn làm thêm giờ, rất đại độ nói. Nói xong cũng không quản bọn họ, chuẩn bị đi trở về cố gắng ngủ một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại nên cũng đã kiến tạo được rồi, ngược lại này quân doanh xây dựng ở nơi này những người này cũng không phá hư được, Đường Thiên cũng rất yên tâm. Đùa giỡn, Đường Thiên thử một hồi, liền một bóng mở đều sờ không được, còn làm sao phá hoại. Được rồi, đều trở về đi thôi, ngày mai trở lại xem, quên đi. Tùy các ngươi đi, ngày mai nhớ tới dậy sớm dỡ nhà tử chính là, Triệu Đại Ngưu vốn là muốn đem những thôn dân này đều chạy trở về, nhưng nhìn bọn họ từng cái một tò mò dáng vẻ, nhất thời đổi giọng nói rằng. Ai u, cơ bờ nờ, một ngày không ăn cơm, đều chết đói ta Đại Ngưu, đây là Triệu Đại Ngưu thầm nói, mới phát hiện làm lâu như vậy việc nặng, hiện tại còn chưa có ăn cơm đây, hắn lúc này đặc biệt là nhớ nhung muội muội của hắn cơm nước, liền tăng nhanh bước chân đi trở về. Đường Thiên trả lời gian nhà thời điểm.
thiên hoàn toàn đen kịt lại bởi không có điện, toàn bộ Thạch Gia thôn đều lâm vào một vùng tăm tối ở trong, hơn nữa không có tivi có thể xem, không có máy vi tính có thể chơi game, Đường Thiên không thể làm gì khác hơn là qua loa ăn bữa cơm vào nhà nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Thế nhưng trong lòng vừa nghĩ tới ngày mai quân doanh liền thành lập được rồi, chiêu mộ quân đội chính mình lại nên đi nơi nào, sự tình nhiều lắm, nhất thời hắn cũng ngủ không được. Ngay ở Đường Thiên mơ mơ màng màng thời điểm, phát hiện mình cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, nhất thời Đường Thiên liền thức tỉnh, bắt đầu còn tưởng rằng là ai khuya khoắt chuẩn bị đến ám hại chính mình đây, thế nhưng Đường Thiên bất động thanh sắc quan sát dưới, sự tình hoàn toàn không phải như thế. Chỉ thấy phương diện bị đẩy ra, dựa vào bên ngoài hơi yếu nguyệt quang, phát hiện tiến vào chính là một màu trắng bóng dáng bé nhỏ, đứng cửa eo hẹp một hồi, sau đó dứt khoát hướng về nằm ở trên giường Đường Thiên đi tới. Lưu Hân. Nàng tới làm chi? Gần rồi Đường Thiên mới phát hiện, cái này bóng dáng bé nhỏ lại là Lưu Cường con gái Lưu Hân, cái kia khả ái lọ ly, Đường Thiên ở trong lòng buồn bực thầm nghĩ. Đầu thu khí trời buổi tối cũng không lạnh, này đây Đường Thiên nhìn thấy Lưu Hân chỉ mặc đơn bạc xiêm y đi. Lưu Hân đi tới Đường Thiên trước giường, do dự một chút, cuối cùng hình như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, lặng lẽ thở phào, sau đó nhẹ nhàng xốc lên Đường Thiên chăn, dứt khoát chuyển tiến vào. Lưu Hân chuyển tiến vào trong chăn sau, liền nhẹ nhàng ôm lấy Đường Thiên, lúc này Đường Thiên không bình tĩnh, cũng không đang lặng lẽ quan sát, mà là lên tiếng hỏi, Lưu Hân, làm sao chậm ngươi không ở gian phòng của mình ngủ, tới chỗ của ta làm gì? Đường Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, sợ đến Lưu Hân tiểu thân thể chính là run lên. Sau đó ôm lấy ăn mặc cũng không nhiều Đường Thiên, rung run rẩy giọng điệu nói rằng, Đường đại ca, ta là tới cùng ngươi ngủ. Bởi vì khí trời không lạnh, trái lại còn có chút nhiệt, Đường Thiên chỉ mặc một quần lót mà thôi, đột nhiên này bị Lưu Hân ôm lấy, nhất thời một loại cảm giác khác thường ở trong lòng nổi lên, trong cơ thể phảng phất có một cây đuốc đang thiêu đốt như thế. Lưu Hân cứ việc chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng không chỉ có gương mặt dài đến vui tươi, hơn nữa vóc người phát dục cũng rất tốt. Ôm lấy mình trong nháy mắt Đường Thiên liền cảm nhận được rồi, một đôi mềm mại quả cầu thịt đè ở trước ngực mình, không nói ra được thoải mái.